Dạ, xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thần thông phi diệu pháp.
Vô thượng thần thông phi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan sao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan sao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Người giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử đoàn tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký kinh Địa Tạng Bồ Tát Ngũ Nguyện, trang số 17. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Như thế ông có biết số bao nhiêu chăng? Đây á, chúng ta thấy ở trước Phật phóng quang, Phật á, thuyết pháp, phóng ra những âm thanh, và ở trong đó chúng ta thấy các trời thần, quỷ thần tụ họp lại. Thì ở nơi đây Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư đem ngài Văn Thù Sư Lợi ra mà hỏi. Văn Thù Sư Lợi đại diện cho trí tuệ, đại trí trong hàng Bồ Tát là đại diện cho trí tuệ. Cho nên á, ở nơi đây đem cái trí tuệ viên mãn đó mà nói với tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, trời rồng quỷ thần ở thế giới này cùng thế giới phương khác mà đến hội họp, số bao nhiêu có biết được không? Ngay cả Văn Thù Sư Lợi cũng không tính đến được, không biết được số lượng ở trong đó chư Phật, chư Bồ Tát và chư thiên, chư trời rồng quỷ thần, số người đếm không hết là. Đây vì cảnh giới này đó, nó vượt hết tất cả những tình lượng của chúng ta, nó vượt qua tất cả tri thức của chúng sanh, cho nên không còn số lượng nữa. Mà trong chân tánh, trong tâm tánh đó, thập phương pháp giới đó, hiển hiện ra chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên địa quỷ thần, thiên long bát bộ, tất cả trong đó những người có chức trách, những người có nhiệm vụ, số không thể nào đếm hết được. Đây ngay cả Văn Thù Sư Lợi ở trong đó hỏi, trong đó đem Văn Thù Sư Lợi biết cho mà hỏi, thì ngài Văn Thù Sư Lợi nói như thế nào? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Ngay cả trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi không tính đến được. Chúng ta thấy á, Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất cái gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ, một ngày một đêm ông biết được trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới có bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu mặt trời, mặt trăng, trái đất, bao nhiêu tinh cầu trong nó cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới đó. Mà không những tinh cầu, tất cả chúng sanh trong tất cả tinh cầu đó, một ngày một đêm tính đếm được. Một ngày một đêm đó, trong đó đừng nói gì á, Tam Thiên Đại Thiên thế giới, chúng ta thấy quả địa cầu này của chúng ta, bao nhiêu chúng sanh đếm nổi không? Con người á, còn đếm nổi, chứ mà chúng sanh đếm nổi chứ gì? Nào cá, nào chim, nào trùng, nào dế, nào á, loài bay, nào á, máy cửa, nào á, loài thấp sanh, hóa sanh, trứng sanh, noãn sanh, tất cả trong đó đếm không hết à. Mở đại một kiền liên là a, là đệ tử của Phật chứ không phải hàng Bồ Tát. Đại đệ tử của Phật chứ không phải là hàng Bồ Tát. Ngài đứng trong hàng đệ tử đó, trong thanh văn. Một Bồ Tát đó, văn thù sư lợi đại diện cho Bồ Tát trí tuệ, thần thông, năng lực vượt hơn đại một kiền liên, vượt hơn rất nhiều. Vậy mà không tính đến được. Một kiền liên còn tính đến được số lượng của chúng sanh ở cõi tam thiên đại thiên thế giới, 1 tỷ cái đơn vị thế giới, mà ngài ở trong đó một ngày một đêm, còn ở đây á, văn thù sư lợi nghìn kiếp cũng không biết số là bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài văn thù sư lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đến biết số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thọ kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đang độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đang thành tựu và chưa thành tựu. Tất cả những chúng sanh đang vân tập, đang hội họp tại ở đây đều là do ngài Địa Tạng Bồ Tát đã độ. Trong đó quý vị thấy số thánh, số phàm, thánh cao nhất là chư Phật mười phương, chư đại Bồ Tát, đó là thánh. Số phàm là ở trong đó thiên long bát bộ, chắc là thiên địa quỷ thần, đó là số phàm. Tại sao quý vị? Đều do ngài Địa Tạng Bồ Tát đã độ, đang độ và sẽ độ. Cho nên nó từ đây minh chứng cho chúng ta biết rằng Địa Tạng Bồ Tát là thầy của chư Phật mười phương. Đúng vậy không? Đó, chúng ta nói con người hỏi vậy chứ trong kinh nào, trong kinh Địa Tạng cái đoạn nào nói là Địa Tạng Bồ Tát là thầy của chư Phật? Thì đây cái đoạn văn này chúng ta thấy trong đó là tất cả những người đến hội họp trên đó là chư Phật, chư đại Bồ Tát, sau đó cõi thiên, sau đó cõi thần. Thì ở đây Đức Phật nói ta dùng Phật nhãn mà xem, thì thấy ở trong đó số thánh phàm này tất cả đều là do đại Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã độ cho thành Phật. Cái gì thành Phật trong đó mà ngài vẫn giữ ngôi vị đại Bồ Tát, vẫn giữ ngôi vị Bồ Tát để mà độ cho tất cả chúng sanh, để mà có thể đi xuống dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để đi đến cõi tất cả cõi nhân gian, để lên tất cả trong lục đạo ở trong đó độ chúng sanh, cho nó ra khỏi cõi ác, cho nó vào đường lành và cho nó đi vào con đường giải thoát. Cho nên đây cái nguyện của Địa Tạng Bồ Tát nó như vậy. Hay nói trên cái lý thì tất cả chư Phật mười phương đều từ ở địa mà sanh ra, từ ở tâm địa mà sanh ra. Cho nên từ đó, trên đó là chư Phật mười phương, chư đại Bồ Tát, dưới là địa, là trong lục đạo luân hồi tam ác đạo, ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng đều là một tâm địa sanh ra, cũng là thầy, cũng là xuất phát từ đó sanh ra tất cả. Nên chúng ta hiểu cái lý này, tại sao đưa cho văn thù sư lợi mà không đưa cho một vị nào, không hỏi một ai mà hỏi ngay văn thù sư lợi cái gì? Cái lý sâu xa là, cho nên kinh Địa Tạng á, bất khả tư nghị. Nghe chúng ta thấy á, văn thù sư lợi phổ quảng Bồ Tát, rồi á, ngài Phổ Hiền Bồ Tát, rồi Quan Thế Âm Bồ Tát, đứng ra thưa hỏi. Không có vị nào, chỉ có thổ địa với lại tứ thiên vương được nhắc tới. Là vì sao? Tại vì cái nhiệm vụ của họ, tại vì cái nhiệm vụ ở trong cái chức vụ của họ, cho nên họ được nhắc tới tứ đại thiên vương hộ thế. Ngài thổ địa được nhắc tới tại vì ở trong đó, ở đây chúng ta nói là địa mà, cho nên ngài thổ địa nói nó thuộc về cái ngành của tôi, cho nên Đức Phật mới đem thổ địa ra nhắc, chứ còn không có, đều là chư đại bồ tát đứng ra cái việc để nói như vậy. Từ tâm địa này sanh trưởng hết tất cả, hay nói là tâm Phật chúng sanh là một, chứ không phải. Cho nên á, tâm là cái thể, tâm địa là địa bạn, là tâm địa là địa bạn. Nếu mà giác ngộ sanh ra Phật, nếu mà mê thì sanh ra chúng sanh. Cho nên ở đây cái số lượng mà cái tâm thể nó biến ra đó, biến không hết là, không thể nào tính đếm được rồi quý vị. Không có này phải so lường, bất khả tư nghị. Mà chúng ta càng tính đó, càng điên cái đầu luôn. Mà chúng ta đi vào con đường đó nhất định không thấu suốt, nhất định không giác ngộ, mà phải đi vào con đường trí tuệ, ở trong đó mới thấy được cái điều này. Còn nếu mà chúng ta so lường tính đếm, giống như những người làm lát đó, lấy cái giọt nước rồi đếm trong đó bao nhiêu chất, bao nhiêu vi trùng, bao nhiêu cái gì đó, đếm không hết đâu. Một giọt nước trong đó người ta đếm cái bao nhiêu hồng huyết cầu, bao nhiêu bạch huyết cầu, ở đó còn đếm được. Chứ mà ở đây ở nói về tâm địa thể tánh đếm không hết cái gì đó. Cho nên số lượng đây ngay cả Phật nhãn đếm còn không được. Cái lý nó như vậy. Ở đây cho đưa chúng ta nói là địa tạng là sanh khởi tất cả và biến đổi, để là từ giáo hóa làm sao cho chúng sanh mê lầm trở thành Phật. Cho nên tâm địa này là thầy của chư Phật mười phương. Cho nên nó ai mà lễ lại địa tạng, cái chiêm ngưỡng địa tạng, cúng dường địa tạng là cúng dường chiêm ngưỡng cái tâm của chúng ta. Công đức ở trong đó bất khả tư nghị. Nói đến công đức bố thí, nói đến thần thông diệu dụng của địa tạng Bồ Tát, ở trong đó phải dùng Quan Thế Âm Bồ Tát ra để nói. Nói về thêm là đem cái năng lực của địa tạng Vương Bồ Tát, đem Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, đem ngài trong đó để mà hoàn truyền địa tạng vương. Còn nó nói cảnh địa ngục thì sao quý vị? Thì đem Phổ Hiền Bồ Tát ra nói. Vì hành mà, hành động mà, hành động sai thì xuống địa ngục đó, hành động đúng thì lên cõi trời, hành động giác thì làm Bồ Tát. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát được nêu ra. Nhưng mỗi người có một cái nhiệm vụ, chứ không phải là muốn gọi ngày nào ra gọi, thấy ông nào thích ra gọi, không phải đâu. Cái mời ta cũng là phổ quản mà, nghĩa là phổ biến cái pháp môn là quảng đại đến tất cả chúng ta, đưa Phổ Quản Bồ Tát ra. Mà nếu mà Phổ Hiền hỏi cái nhân địa, cái hạnh nghiệp nào là mà tạo thành cõi địa ngục đó, thì đó Phổ Hiền hạnh nguyện. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát nói ta lúc xưa cũng vậy, tội nghiệp nó ngập đầu là nếu mà cái ý niệm của ta có hình tướng thì những cái tội nghiệp đó, cái thái hư không này chứa không hết. Những cái nghiệp chướng của chúng ta khởi lên, ý niệm khởi lên là thành nghiệp chướng, thì cõi thái hư không này cũng chứa không hết. Đây Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên Phổ Hiền mới thưa hỏi chúng sanh khởi niệm gì, làm cái gì, nói cái gì, cảm nói cái gì, hạnh. Cho nên đưa ngài ra nói biểu, hãy ráng mà giữ cái hạnh của mình, hành động lời nói việc làm của mình hãy tương đương với cái nguyện của ta, thì nó không vào hạnh giới này. Còn nếu không có tương ưng nó tạo thành cảnh giới địa ngục. Cho nên hỏi ngài hỏi cảnh địa ngục là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn văn thù sư lợi là hỏi cái lý, đem ngài văn thù để nói cái lý của chúng ta. Từ trong tâm địa này, từ trong bản tánh này sinh ra hết tất cả Phật và chúng sanh. Nên đó chúng ta hiểu được rồi, từ tâm địa này giải quyết cái gì. Nên ngày Đức Phật nói, ta nếu ta dùng Phật nhãn cũng không tính đến được, vì cái tâm đó nó biến thiên, nó biến chuyển bao nhiêu chúng sanh, từ bao nhiêu cái tâm, bao nhiêu chúng sanh đều từ cái tâm này nó biến ra. Từ ở trong đó nó số lượng bất khả tư nghị. Nên đây ở đây á, chúng ta giải quyết được cái tâm này thì mọi cái đều thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dẫu cho có lạy vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Ở đây ngay đại trí của Văn Thù Sư Lợi nghe Phật nói thì không có nghi, biết được cái lý sâu xa, hiểu được. Còn chúng sanh ngay cả hàng thanh văn, ngay cả hàng duyên giác trí tuệ như vậy cũng không tin nổi, vì cái tâm lượng của họ nhỏ quá, không có thể nào mà hiểu thấu được cái gì. Khó lắm, khó hiểu lắm cái gì. Bây giờ chúng ta đừng có nói gì nội trong cái thân thể của chúng ta đây, có tỷ tỷ con tế bào, mỗi một ngày đó hàng tỷ tế bào sanh ra và hàng tỷ tế bào chết đi. Một cái thân này của chúng ta mấy chục kilo được cái gì. Rồi bây giờ chúng ta hỏi mấy con tế bào đó, mình biết cái cảnh giới của quả đất này như thế nào. Nó biểu ở, nó đi vòng vòng ở đây hết cả ngày trong đó, nó biết hết được nào là núi non sông ngòi, nó hiểu hết biết được hết. Nếu chưa đâu mà chưa có ra đâu, là chưa có ra khỏi cái thân đầu. Mày thấy những cái dòng sông đó là những cái động mạch, nó tĩnh mạch, nó chạy trong đó. Đây nó thấy được cái thế giới của nó ở đây, cái vũ trụ nó ở trong con người. Rồi chúng ta nói ở đây nha, biết không, ở tại Mỹ Quốc có chùa hàng trăm người như vậy, hàng trăm cái vũ trụ, hàng trăm cái thế giới người đang tu trong đó nè. Nó biểu wow, một cái thế giới này nó cũng đủ chết rồi mà hàng trăm cái thế giới đó. Rồi nó biểu những cái người này mở cảnh giới, nó đang giảng ở trong đó, đem lời Phật ra giảng ở trong đó, thì ở trong cái đạo tràng này phát khởi cái tâm có thấy được cái vũ trụ hàng ở trong đó, cả cái trái đất đó hàng triệu hàng tỷ cái trái đất như vậy, ở trong mỗi cái trái đất có hàng tỷ người ở trên đó. Và nó biểu wow, nhức đầu rồi. Thế bây giờ đây mình ở trong đây mình thấy như vậy mà thấy nhức đầu rồi. Nội mà có trên nó đây dân số của thế giới với tất cả chúng sanh khác, nó không đảm đương nổi, nó chia bao nhiêu địa cầu khác. Cho nên nó trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, trên cái hoa sen ở trên biển Hương Nghiêm phởi lên có 20 tầng, cái tầng thứ 13 ở trên đó có Tây Phương Cực Lạc Quốc và cõi Tây Bà Ta Bà. Thì ở Ta Bà với Tây Phương Cực Lạc Quốc ở trên tầng 13 đó cách nhau 10 vạn ức Phật độ, mới một tầng mà cách 10 vạn ức Phật độ, còn đến 19 tầng kia nữa. Quý vị thấy không, mình đang nghe về cái mình hết hồn, giống như con tế bào ở trong thì nó nghe trong đó, nó biểu ở trong đó, nó ở trong đó. 100 người ở trong cái building 20 tầng, mà cái người này ở cách người kia nó đến 10 cái phòng, mỗi một cái phòng ở trong đó nó lớn hơn gấp mấy lần cái thế giới này. Mà nó biểu quá ha, dễ thấy thôi, chị thấy nè, thì chúng ta từ cái cảnh giới này mình sẽ thấy được đó, là cảnh giới ta quá bé quá nhỏ. Và ngay cái văn thù sư lợi là đã thấy được tánh, vậy mà ở trong đó ngài có thể tin được, giống như chúng ta ở cảnh người, mình có thể tin được là trong một cái ngôi nhà có 20 tầng đó có hàng trăm gia đình đang sống, mỗi một gia đình có 5 người 10 người trong đó, mà mỗi người là một thế giới, một vũ trụ ở hàng tỷ tế bào, hàng tỷ chúng sanh đang hoạt động. Nếu mình thấy như vậy thì thầy nói cho thật tỷ lệ nó như vậy. Và chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đó, quảng đại bao la thân tướng, mình mới phải đảm đương được. Còn ở trong đó mình không khác gì những con tế bào, chúng ở Tây Phương Cực Lạc nhìn chúng ta giống như những con tế bào ở trong thân vậy. Bây giờ mình bỏ cái thân này, Phật đưa chúng ta chuyển cảnh giới thần thức chúng ta lên ở trên kia, mở tâm lực. Đây Phật nói cho chúng ta biết những trí tuệ của A-la-hán, trí tuệ của là hàng trời rồng bát bộ, không có đến đâu, không hiểu được những cái lý luận này, không hiểu được những tư tưởng kiến giải. Cho nên thì chúng ta thật sự là thù thắng, là bất khả tư nghị. Mình ở trong cảnh giới thấp hèn này mà có thể nói đến những cảnh giới quảng đại cao xa, và có thể đạt được đến những cảnh giới đó, chứ không phải nói viễn vông, không phải nói chuyện trên trời, không phải nói chuyện đâu đâu, mà là thực tế những gì chúng ta có thể đạt được, chúng ta có thể làm được. Ở đây sợ cho về sau nghe những cái lời á, những cái cảnh giới này chúng sanh nghi ngờ không tin, rồi đem hủy bán Phật. Cho nên văn thù sư lợi mới thỉnh Đức Như Lai nói rõ cái nhân duyên để làm sao cho chúng sanh nghe hiểu hơn chút, chứ không có nó lại không tin, nó ở trong cái thân này nó tưởng là hay lắm, đến hồi nói như thế giới ngoài cái là nó thấy nói chuyện đâu đâu không. Cho nên đó ngài đó, văn thù sư lợi phát hiện nói chúng ta Địa Tạng Bồ Tát tu hạnh gì, tu lập nguyện gì, thành tựu được công đức gì, mà có thể làm ra bao nhiêu chuyện đó, bao nhiêu Phật, bao nhiêu Thánh, bao nhiêu phàm, ngài đều quản lý, ngài đều coi sách, ngài đều sanh trưởng ra. Đây cái gì đó, Địa Tạng đó, cái gì sanh trưởng ra tất cả các loài các vật, ngay cả chư Phật cũng ở tâm địa mà sanh trưởng. Cho nên ngài có năng lực gì, có nguyện lực gì, có hạnh gì mà là có công đức tốn thắng. Thầy của chư Phật, sanh ra chư Phật mười phương, công đức gì mà thù thắng gì, mà số lượng đếm không hết. Không phải sanh khởi một vị Phật là công đức quá tối thắng rồi, mà ở đây cái vị nhất thập phương chư Phật tới để ra chứng minh được. Cho nên Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa mè te lao, đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một vật là một sông Hằng, thì rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng đó, một hột cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ trong tất cả các kiếp đó đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Đây Đức Phật nói cho Văn Thù Sư Lợi nói, thí như ở trên thế giới có bao nhiêu vật chất, lúa mè cây a lao, cỏ cây lùm rừng, bụi đá trong tam thiên đại thiên thế giới, trong một tỷ cái đơn vị thế giới đó, thì cứ một hạt bụi, một vật ở trong cái thế giới đó, cái gì nó có vật trong đó, nó có bụi trong đó thì lấy ra làm kiếp. Một cái cứ một vật là một kiếp, một hộp bụi là một kiếp. Thì một vật đó là một sông Hằng, rồi đó trong sông Hằng đó, như thế sông Hằng ở Ấn Độ đó, mỗi một sông Hằng nó có bao nhiêu cát, thì cứ mỗi một đó, hạt cát là một cõi nước, là một cõi nước. Rồi trong cõi nước đó cứ một cái vi trần, một hộp bụi làm một kiếp, không? Tất cả cái cõi nước đó, trong đó quá nhiều đó, hơn hàng hà sa số nữa. Vì ở trong đó cứ một vật là một hộp sông Hằng, mở bao nhiêu số cát trong sông Hằng là một kiếp. Rồi ở trong số kiếp đó đó có bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu hộp bụi, thì mỗi hộp bụi là một kiếp. Thì từ khi mà Địa Tạng Bồ Tát là Thập Địa Bồ Tát, đến bây giờ trong đó số kiếp đó nó là 1000 lần hơn số kiếp đã tính như vậy. Hay có nghĩa là sao quý vị? Nó là vô thủy. Ngài nói như vậy để chúng ta mường tượng ra, để nghĩ chút, chứ thật sự nó không có phát xuất từ đâu cả. Nó từ vô thủy. Vô thủy nó vốn là tâm địa rồi, cho nên nó một niệm bất giác á. Nên là trong đó sao quý vị? Giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng luôn. Thì ở cái giác, cái biển giác, cái tâm địa đó nó vốn nha, tự nhiên nó bất giác, nó khởi lên hư không, biến thành thế giới. Trong thế giới đó lại xuất hiện chúng sanh. Chúng sanh nó trôi lăn trong lục đạo luân hồi, và Phật xuất hiện. Phật xuất hiện để cứu độ chúng sanh, để phát khởi cứu độ chúng sanh. Thì từ cái tâm địa ban đầu đó chứ không ra cái thời gian, nó là vô thủy. Là cho nên trong tâm nó trong đó, trong kinh Địa Thừa, Đại Thừa đó cái gì, chúng ta phải phá đi cái thời gian. Mà quý vị nó đếm cái thời gian như vậy, đếm bể cái đầu luôn cũng không biết bắt nguồn từ đâu. Cho nên Phật đem cái thí dụ này ra, chúng ta thấy wow, sao mà quá lâu như vậy. Thì đây nó nói chúng ta là vô thủy, nó không có thời gian, và vô chung, nó không có độ gì. Ngài vẫn là tâm địa. Tâm của chúng sanh, cảnh giới của chúng sanh ở cảnh giới nào thì Địa Tạng ở cảnh giới đó để cứu độ chúng sanh. Miễn chúng sanh giác ngộ quay đầu lại thấy tâm địa, thấy được giác ngộ, thấy được Địa Tạng, vẫn cứu độ cho mình. Cần nhất là giác ngộ. Cho nên khi giác rồi thì chúng ta chuyển bao nhiêu kiếp vô minh trở thành giác ngộ, sáng trở lại, bao nhiêu nghiệp đều tiêu hết, bao nhiêu nghiệp chúng trở thành Phật. Ngài đã độ, đang độ và sẽ độ chúng sanh ở đi đâu thì Địa Tạng ở đó, ở tại thánh không tăng, ở tại phàm không giả. Tâm địa đó không hề sanh và chưa hề tử. Đây là cái vấn đề ở đâu cái gì? Ở chỗ giác và mê. Nếu mà giác thì được lên cảnh Phật, nếu mà mê thì ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sanh, luân hồi sanh tử ở trong đó. Bây giờ sao quý vị? Bây giờ chúng ta giác đi, đừng có mê nữa. Giác bằng cách nào? Niệm Phật là niệm Phật là giác đó quý vị. Cho nên á, tất cả ở trong đó cái phương tiện chư Phật đều khéo léo. Như hôm qua chúng ta nói Quang Minh cũng là phóng đa, nó rõ ràng cho chúng ta pháp môn niệm Phật. Chúng ta đã lộn rồi phần sao? Cái Quang Minh của Ngài phóng ra đó quý vị, từ ở trong á, trong đó đại viên mãn Quang Minh Vân, trong đó đến đại từ bi Quang Minh Vân, đến đại trí tuệ Đại Bát Nhã, Đại Tam Muội, Đại Kiết Tường, Đại Phúc Báo, Đại Công Đức. Cái gì thế không? Rõ ràng nói chúng ta cái tiến trình của tu hành, của niệm Phật. Cho nên nó từ đó phát khởi ra bao nhiêu quang minh, bao nhiêu trí tuệ đều là ở niệm Phật. Chúng ta ở đây chuyên niệm Phật mà. Cho nên chúng ta nói niệm Phật. Một pháp nó tới nơi thì nó tất cả pháp tới nơi. Tất cả sông chảy vào biển, khi đến biển rồi thì tất cả con sông đều là một. Cho nên chúng ta nói đây là tịnh độ, không nói gì khác nữa. Phật phóng quang để chỉ cho ta con đường tịnh độ tới lên biển Đại Giác. Thì ở đây chúng ta thấy chỉ có giác và mê rồi, mở ngay cả đến văn thù sư lợi còn không thấy, không đảm đưa được cái tâm địa nó biến chuyển như vậy. Bao nhiêu số lượng, bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu thánh, bao nhiêu phàm ở trong đó, nó biến thiên trong đó, quảng đại bao la, tận hư không, biến pháp giới, vô thủy và vô chung. Vấn đề là ở tại giác. Cho nên nó trả lời, nó khai thị của Trung Phong Thiền Sư đó quý vị, nó giúp cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấu rõ ở trong đó cái pháp môn tịnh độ, chúng ta hiểu rõ pháp môn tịnh độ, và chúng ta thấy được luôn cái bản tâm bản tánh. Hôm nay chúng ta học tâm điện, bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể lực. Bổn là chứ không phải ai hết. Bổn là căn bổn của chính chúng ta, không phải ở ngoài là. Chứ muốn trở lại đó thì sao quý vị? Bao nhiêu kiếp đó, nên từ đó đến không ra là. Cho nên từ đây chúng ta nó vượt qua thời gian, vượt không gian. Đây cái bản tâm chưa hề sanh, chưa hề tử. Cái biển đại giác đó nó vẫn hằng hiển hiện, mà chúng ta chỉ mê chấp và trong sanh tử luân hồi, luân hồi trong đó vọng chấp, trục vật đó, tạo nghiệp. Trục là theo cái gì? Chạy theo vật để mà tạo nghiệp luân chuyển trong luân hồi. Giờ trong đó Đức Phật đó, cùng với Văn Thù Sư Lợi biểu diễn cho chúng ta đi. Ngài hỏi rồi Ngài đáp, để cho chúng ta thấy ngay cả Phật nhãn cũng không được. Thì ở đây cái giác này sao vì bổn nó sẵn có, bây giờ làm sao trở lại? Nó trở lại người đại phúc báo mới niệm Phật, đại phúc đức quang minh tâm, rồi ở trong đó đại kiết tường niệm Phật vui vẻ, có phúc báo rồi hoan hỷ vui vẻ, đại kiết tường quang minh vân, đại kiết tường rồi thì đại tam muội quang minh vân, có tam muội thì có bát nhã quang minh vân, có bát nhã rồi có hậu đắc trí, đại trí tuệ quang minh vân, tiến từ ở đại trí tuệ trong đó thì có đại từ bi quang minh vân. Từ bi trí tuệ bát nhã đầy đủ rồi là viên mãn quang minh vân. Tròn đầy một câu A Di Đà Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, thấu đức, thấu được quá khứ, hiện tại và vị lai, biết được tất cả nguyên nhân tại sao mình có mặt ở đây, và nhớ lại quá khứ mình lầm lạc như thế nào, bao nhiêu nghiệp chướng, làm người, làm thú, ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở trời, ở vua, ở chúa, tất cả đều thấu biết hết. Vì đó chúng ta lúc đó chúng ta đã trở về với đại viên càn khôn. Nên ở đây chúng ta trở lại căn bản mà tu, trở lại tâm địa mà tu, lấy cái gì mà tu? Lấy câu A Di Đà Phật mà tu. Giác ngộ lại thì sẽ sáng, sáng tỏ hết tất cả trong đó. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện niệm nam, người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẻ khắc đắc sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Đây ở cái năng lực của tâm đó quý vị. chúng sanh ở trong đó chỉ thấy được cái tâm địa này, hiểu được cái tâm địa này, ở trong đó có cái năng lực đó đưa chúng ta đi qua cõi cảnh khổ hạnh. Nó chưa có đủ giác ngộ, chưa có đủ, chưa có chứng ngộ trong đó. Nhưng mà chỉ nó tin tưởng trong đó thì cái tâm nó chuyển biến để đưa chúng ta vào trong đó trăm lần ở trên cõi trời đau lợi được phúc báo, vĩnh viễn xa lời, xa lìa ác đạo. Thì ở nơi đây về cái lý thì nó như vậy. Cái sự đó quý vị, ở trên cái sự thì ở trong đó cũng cần hành giả tu hành cho viên mãn, chứ không phải nói về cái nhìn lại cơ bản tâm mình cái giác ngộ dễ. Nên tâm kiến tánh, kiến tánh thành thật, nó thiền sư nhìn đó, nhìn ở trong đó cả bao nhiêu năm mà chưa thấy nữa. Cái lý thì như vậy, nhưng mà cái sự phải tìm tu. Lý tư tuy đốn ngộ, sự phải tìm tu. Thì ở đây chúng ta thấy được á, ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đó Phật đưa chúng ta cái hình ảnh đó, cái biểu tượng đó, để chúng ta thấy là bỏ ác làm lành, để cho chúng ta ở nơi đây á, chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng Bồ Tát. Chiêm ngưỡng á, là thần tượng. Chiêm ngưỡng á, là chúng ta ca ngợi, chúng ta tôn trọng, là nó là một thần tượng của chúng ta, là một cái biểu tượng để chúng ta noi theo, cho y theo. Cho nên ở đây ngài ở trong khổ để cứu độ chúng sanh. Ngài nó dẹp hết những cái tà ma quỷ quái. Cho nên ở đây chúng ta chiêm ngưỡng, niệm cái danh hiệu của ngài, tán thán, đắp vẽ hình tượng của ngài, để trong đó tâm chúng ta noi theo ngài. Thì với cái đức, cái công đức đó đưa chúng ta lên cái cảnh giới tốt đẹp, lên cái cảnh giới thiện. Ở trong đó đây chưa nói chúng ta là giác ngộ, vì ở trong đó cần nó giác ngộ thì cũng không phải thấu được cái lý này, thấu được cái lý là tâm địa này rồi đảm đương nó. Nó thấy được nó rồi, nhưng mà cái tập khí, những cái tập quán, những cái chiêu cảm, những cái lực đó nó vẫn còn. Cho nên chúng ta cũng phải giải quyết nó để mà trở về cái tâm thiện thẳng như vậy. Còn nếu mà không nó thì ở trên cái sự chiêm ngưỡng lễ lại tá thán tạc tượng ở trong đó thì sẽ đưa chúng ta 100 lần lên cõi trời đau lợi và vĩnh viễn không còn vào chốn ác đạo nữa. Đây á, giúp cho chúng sanh hiểu được tâm rồi thì mình cái tâm đó mình chuyển biến từ tâm địa chúng ta chuyển biến để thành cái cảnh giới tốt. Trưởng giả tử phát nguyện: này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Ở trên nói cho chúng ta là tổng thể và tổng cương lĩnh, là họ thấy được đó, Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta sẽ được lên cõi trời đau lợi 100 lần. Thì ở dưới đây á, nói cho chúng ta làm như thế nào chi tiết. Ở trên trên nói là nếu mà thấy được Phật đó, Đức Địa Tạng á, thì được cái công đức như vậy. Ở dưới dạy cho chúng ta tại sao mà phải làm cái gì. Cho nên ở đây nói là trong vô bất khả thuyết về trước đó, là cái tâm địa đó lâu xa về trước như vậy. Nó là tiền thân của ngài Địa Tạng, nó có đặt ở trong cái tâm địa đó là Địa Tạng Bồ Tát. Thì ở trong đó ngài Địa đó, ở trong đó trên cái tâm địa đó xuất hiện một vị trưởng giả. Lúc đó trong đời đó có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Sư tử ở trong đó, sư tử phóng tấn là mạnh mẽ, oai đức, nó phục hết tất cả loài thú khác. Và ở trong đó ngài tinh tấn, không? Phấn đấu tinh tấn và đầy đủ vạn hạnh. Đức Phật như vậy. Thì trưởng giả tử thấy Đức Phật
tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm. Trưởng giả thấy Đức Phật đó, trong đó 32 tướng tốt, 80 tiểu hình đẹp đẽ trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật: tu hành nguyện gì mà được tốt đẹp như vậy? Thì Đức Phật sư tử phấn tấn cù túc vạn hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Cho nên từ ở trong cái tâm địa đó, nó sẽ sanh ra các tướng. Mà muốn tướng đẹp á, thì phải biết lo cho chúng sanh, chứ không phải lo cho cái mặt của mình nó đẹp, mà phải lo chúng sanh thì cái mặt mình nó mới đẹp. Còn lo cho mình á, như thế nào cái mặt nó trở thành xấu à? Bảo đảm. Cho nên ở đây nói cái vị á, muốn cho mặt á trang nghiêm đẹp đẽ uy đức thì biết nghĩ cho chúng sanh. Đây là nó dạy cho chúng ta tại sao lên được cõi trời, tại sao lên được cõi người. Thế cho nên nó trong đó ở trên nó thấy được cái đức địa tạng thì được 100 lần lên có đau lợi. Ở dưới thì dạy cho chúng ta nó không phải thấy đơn giản như vậy đâu, mà học theo cái hạnh của địa tạng Bồ Tát. Ngài ở lúc xưa là tiền thân, là một trưởng giả, một trưởng giả ở trong đó. Và ở trong đó chúng ta cũng có thể đóng vai trò trưởng giả nếu chúng ta muốn. Ở trong đó vô lượng kiếp trước mà bây giờ cái đời này, trong cái thời đó, ta bà này, Đức Phật thứ tư ra đời, cũng có một trưởng giả, cũng có một liên hữu. Ở trong đó thấy được trong đó Đức Phật, cái hình tướng Đức Phật trang nghiêm, mới biết được sự tích. Cho nên Ngài mang cái hạnh đó, đó là một hóa thân, là một tiền thân của địa tạng. Chúng ta muốn tiền thân của địa tạng thì đóng đi cái gì? Đóng vai đi. Đóng vai ra sao? Đây Ngài trưởng giả tử nói, thì muốn được cái thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tột số chẳng thể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Cho nên đó, trưởng giả tử nghe được cái nguyên nhân đó rồi thì Ngài phát nguyện từ đây về sau sẽ độ hết tất cả chúng sanh trong lục đạo, ngay cả cõi trời cũng độ luôn cái gì, chứ không phải là độ á những nghèo tàn tật sự độ, mà tất cả trời Atula, người địa ngục, quỷ súc sanh, tất cả trong cảnh giới đó Ngài đều độ hết tất cả, thì sau đó mới thành Phật. Đó là cái nguyện của địa tạng Bồ, nghĩa là không có nghĩ mình, không có lo cho mình. Họ phát cái nguyện là: ta nguyện á, đây tôi thí dụ nha, chứ không phải tôi nha, ta nguyện á độ hết cho tất cả chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc Quốc, rồi tôi mới vãng sanh. Tôi nói trước rồi, không phải là tôi, mà tôi là thí dụ, nghĩa là dân tương ưng với là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, biết không? Cho nên các vị đừng, không phải tôi đâu, nghĩa là chúng ta có thể nguyện như vậy. Người nào dũng mãnh, thấy không, ta kiên quyết phát nguyện trong đó, mà cái vị phát nguyện này á được cái vị, còn phát nguyện độ chúng sanh tươi hơi chết. Chúng ta mượn cái thế của Đức Phật A Di Đà, chúng ta mượn cái lực của một Phật A Di Đà, mượn cái nguyện của Phật A Di Đà để độ nó vãng sanh về Tây Phương, chứ độ nó thành Phật khó lắm cái vị. Chúng sanh ở Tây, ở Nam Diêm Phù Đề, can cường na hóa, mà mình không phủ nó, không lấy bao đó, phủ nó, thì nó khởi lên nó phủ mình luôn, đúng nè. Cho nên á, chỉ có pháp môn này á là đối nghiệp, là cho chúng ta cái bao để bắt nó đem về, còn mấy cái kia để phục nó, mấy cái pháp môn kia phải phục nó, phải trị nó, phải giáo hóa cho nó, phải khai ngộ cho nó, phải dạy cho nó qua cái nó quá. Này chỉ bắt thôi quý vị, bắt nó xong là nhốt bao rồi á, thảy lên cho Đức Phật A Di Đà, nghĩa là làm cái việc đó, phải không? Thì nó đỡ hơn. Cho nên ở đây á, độ như vậy nó đỡ hơn, còn độ người ta thành Phật nó ra khỏi khổ lắm. Cho nên ở đây tôi nói từ ví dụ thôi chứ không phải là câu chuyện. Ví dụ á, chúng ta phát cái nguyện á là độ hết chúng sanh đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc, rồi tôi mới về đó, thì cái đó, cái nguyện đó hay. Cái nguyện này á, thì nguyện hay, vì cái nguyện này có thể thực hiện được trong đời này, còn cứ mà bao nhiêu kiếp nó theo đuôi nó làm xấu cũng theo nó, rồi từ từ khơi khai màu, chỉ dạy cho nó đủ mọi cách, tôi thấy phiền lắm. Cho nên ở đây chúng ta thấy muốn được cái thông hình tốt đẹp thì cần phải trải qua một thời gian rất lâu xa để độ chúng sanh. Thật sự là chúng ta cảm ơn Đức Phật A Di Đà rất là tri ân, rất là cảm ơn, khỏi cần độ ai về đó cũng thân á, nó trong đó nó bị sanh thấy như thế nào, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Chưa có cần độ ai hết mà đã được như vậy rồi. Còn ở đây phải độ cho nó, phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh khốn khổ. Đây cái nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, ta nguyện độ hết tất cả chúng sanh rồi mới thành Phật, rồi mới thành Phật Đạo. Ở đây chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc cái là tự nhiên có thân tướng như Như Lai, có sắc tướng như Như Lai. Bởi vì nói sao nói tôi cũng quy về Tây Phương này, tôi cũng quay về tịnh độ, nó đơn giản, nó dễ hơn. Mà mình đó, về đó có thể phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh, không có lo, mà không có sợ đi lạc nữa quý vị, không có sợ trong đó bị những cái tư tưởng khác, kiến giải khác, tham sân si khác nó kéo chúng ta. Bởi ở trước Đức Phật sư tử phóng tấn cù tục vạn hạnh Như Lai, ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức, vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Vì cái nhân duyên đó, trước Phật lập thệ nguyện, cho nên trưởng tử đó, một cái hành giả đó đã phát nguyện như vậy, và ngài ở cái địa vị là Bồ Tát để độ tất cả chúng sanh. Trong cái tâm đó phát cái nguyện đó, ở trong đó trước chư Phật phát dũng mãnh trong đó, cho nên cảm ứng trong đó, ngài vẫn ở trong cái địa vị đó. Ở nơi này chúng ta thấy lúc trước Đức Thế Tôn nói, ở trong vô số kiếp bao nhiêu hạt bụi là một kiếp như vậy, thì ngài đã là thập địa Bồ Tát rồi, nó gần đến đẳng giác Bồ Tát, ngôi vị đẳng giác Bồ Tát. Nên ở đây chúng vị thấy, ở nơi đây cái cảnh giới đó thật sự khó mà lột bày. Trong cái tâm địa, ở trong đó nó không có thể trở vào cái tịch tỉnh được, mà nó có nhiều lớp, nhiều tầng để mà có thể cứu độ chúng sanh, để mà giác ngộ chúng sanh. Trên tâm địa nó ở trong cái từng lớp đó để mà làm cái mức giao tiếp giữa chúng sanh và Niết Bàn. Cho nên nó từ đó vẫn ở trong cái cảnh thập địa đó, ở trong tâm địa vẫn ở với chúng ta, để mà làm sao chúng ta giác ngộ, quay đầu lại. Khi chúng ta quay đầu lại là cái tâm đó nó sẵn sàng tiếp nhận. Cái tâm địa đó, cái cảnh giới đó nó vẫn luôn luôn đón chờ chúng ta để chúng ta quay đầu về. Nên ở trong đó ngài hằng thương hằng ở với chúng ta, đứng với cái nguyện đó, vẫn với cái hạnh đó, miễn chúng sanh quay đầu hiểu được thì tự nhiên thấy được. Nên đây nó nói chúng ta cái tâm địa chúng ta vẫn hằng mong chờ chúng ta quay về. Khi mà chúng ta quay về thì thấy được cái tâm nó đang ở trong cái hạnh Bồ Tát để cứu giúp chúng ta. chứ nó không phải ở trong cái hạnh niết bàn tịch tỉnh chúng ta không kiếm được, mà vẫn ở trong cái hạnh Bồ Tát. Để chúng ta nói đến cái lý, khi chúng ta quay về thì thấy cái lý đó nó vẫn có tướng, nó vẫn có dụng, chứ nó không phải đơn giản có cái thể thôi. Thể chúng ta thấy không nổi, cho nên phải có tướng, phải có hạnh, có dụng trong đó, để chúng ta dễ dàng nhận biết được. Còn cái thể tánh phải cần chuyên gia mới thấu vào được thể tánh thì chúng ta nó sẽ bị lạc. Cho nên ở đây nó lập thành nó trên cái chân tâm, từ cái niết bàn đó lại nó từng lớp trong đó để mà đón vào chúng sanh, đón chúng sanh trở về giác ngộ. Cho nên cái tâm địa ở đây quý vị, nó nguyện trong đó từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, ở cái tâm đó vẫn chờ chúng ta. Chỉ khi chúng ta đi lạc, chúng ta vọng, chúng ta mê, chúng ta chấp, cho nên nó chỉ đi trục vọng mà tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta bỏ vật, hay là nói là bỏ ta bà. Ta bà là biến thiên của bất giác. Cho nên bỏ ta bà thì về cực lạc, bỏ ta bà thì về tâm địa, bỏ ta bà thì thấy địa tạng, bỏ ta bà thì lên cảnh Tây Phương. Ta bà là gì? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, là khổ hải, là sanh tử. Đây là ta bà. Bây giờ chúng ta nói đến cái thể tánh thì mình phân biệt ở chỗ đó, chứ không phải tạo nên cái cảnh giới đây là ta bà, kia là cực lạc. Mà thật sự bỏ ta bà có nghĩa là bỏ hết tất cả vọng tưởng là vô minh, phân biệt là trần lao, chấp trước là phiền não. Tất cả cái đó nó chuyển biến thành cõi nước, chuyển thành khổ hải, chuyển thành khổ tập diệt đạo, chuyển thành ngũ trường ác thế. Đây đó là ta bà. Cho nên từ trên tâm địa đó cái vị chúng ta đảm đương đi, quay về học cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, là mình người là một, độ chúng sanh có nghĩa là độ mình. Tâm một, tâm một có căn bản mà, đâu có ngăn chia, đâu có câu không biết. Rồi ở trong đó chúng ta nói tất cả chúng sanh là Phật vị lai, vì bổn thể nó từ trong cái tâm địa này sanh ra, nó không có sai khác gì cái với chúng ta cả. Tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu, liên hệ với chúng ta một cách chặt chẽ, mật thiết, cho nên không có chống trái, không có ăn giết, không có đấu tranh, không có sát hại, mà chúng ta độ cho chúng trở về niết bàn, độ cho chúng trở về giác ngộ. Độ người tức là độ mình, độ mình tức là độ người. Khi mình giác ngộ thì tất cả chúng sanh đã là Phật. Khi mà chúng sanh giác ngộ thì mình cũng là một chúng sanh trong đó. Cho nên hiểu như vậy cái đường tu chúng ta dễ dàng. Tâm địa, tâm đại thừa chuyên chở tất cả chúng sanh, ở trong đó không có trong, không có ngoài. Nếu mà nói trong đó tướng tất cả chúng sanh, độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào độ, là chấp là ở trong tâm chúng ta không, cũng là kẹt. Mà nói là nó độ ở ngoài chúng sanh không, không độ ở chúng sanh bên trong, cũng là kẹt. Cho nên chúng ta thấy ở trong Trung Phong Tam Thời Hội Niệm nói như sau: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi là sao quý vị? Cuối cùng tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tánh phiền não vô tận thệ nguyện đạt, tự tánh pháp môn vô thừa vô lượng thệ nguyện học, và cuối cùng tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Cho nên từ cái sự có chúng sanh ở trong ở ngoài, rồi đến nó tiến ở trong đó, chúng ta đến hồi cuối cùng vẫn là tự tánh, trong ngoài vẫn là một. Cho nên chúng sanh ở ngoài với ở trong không khác. Nên trong giấc mơ có mình, có người, có ta, có chúng sanh, nhưng mà tỉnh dậy rồi thì tất cả đi đâu? Đều trở vào cái đầu, cũng cái đầu này nó sanh ra, nó sanh ra sông núi, nó sanh ra ta ở trong đó, nó sanh ra người ở trong đó, nó sanh ra tất cả chúng sanh ở trong đó. Đến hồi giác ngộ tỉnh lại cái rồi, nó đi đâu mất rồi, nó chui trở lại, chui trở lại là, mà nó nói là không phải là không có, mà cũng nói là không phải là có. Có cũng sai, mà không có cũng sai là. Cho nên ở đây á, cái vị nói đến cái tâm địa, nói cái bổn hạnh, nói đến cái bổn nguyện, nói cái bổn thệ lực, là ở đây nói cái bổn tâm. Khó chứ không dễ. Mà chúng ta triển khai được như vậy thì quý vị thấy đảm đương vậy. Chúng ta biết làm như thế nào, từ ở trong tâm đó mình cung kính với cái sự, đối với Phật, đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có nghĩa là mình tôn trọng cái tự tánh của mình, tôn trọng tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh, và ở trong nó tôn trọng cái tự tánh của mình, thì mình dẫn cái tự tánh của mình đi ra khỏi cái mê. Mình ở trong đó tự nhiên mình giác ngộ trong đó. Nên đây đây á, thì Địa Tạng bổ nguyện công đức là vậy. Hay nói chúng ta rất cả cảnh giới, mà nếu mà chúng ta không hiểu không biết đó, nó tạo bao nhiêu cảnh địa ngục cũng là nó. Nếu vì theo tả cảnh địa ngục ở trong đó, những cái hành nguyện chúng sanh không biết tạo những cái đó, mà khi biết rồi đó trong đó, thì đó là do tâm biến hiện. Thì khi chúng ta giác ngộ thì tất cả nghiệp chướng này nó biến không. Nhưng mà nói như vậy sợ chúng sanh mê lầm, lại ỷ y, cho nên ngài phải nói qua những cảnh địa ngục, những cảnh khốn khổ, để chúng sanh nó kiên dè, không có bị cái tập khí nó lôi kéo nữa, mà ráng kiên quyết đó, giúp trừ cái nghiệp, giúp trừ cái tập khí, để từ đó chúng ta lấy cái phương tiện của Phật chuyển đổi cái tự tánh, chuyển đổi cái tâm của mình, chuyển đổi cái hạnh của mình để đi lên, bỏ hết những cái nghiệp chướng, những cái ố trượt, và đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên cái mục tiêu ở đây là hỗ trợ cho chúng ta, và chúng ta biết mình phải làm cái này, bắt buộc phải niệm Phật, phải hoan hỷ niệm Phật. Vì nếu không cái tâm địa nó chuyển biến như vậy, nó tạo thành những cảnh giới. Và ở trong kinh Địa Tạng này nói chúng ta những cái hành nghiệp như thế nào tạo như những cảnh giới nào, thật sự là thật là đúng. Vì sao? Vì chúng ta đang mê, cho nên vẫn bị cái hấp dẫn, cái vẫn bị cái nghiệp đó, vẫn bị cái chiêu cảm đó, nó đưa chúng ta vào những cảnh giới. Và khi càng vào sâu thì càng mê, càng mê càng đắm, càng tạo nghiệp càng khủng khiếp, càng thống khổ, càng ở trong đó nó đi sâu vào đó. Này ở đây giảng dạy cho chúng ta hiểu được cái đó, và chúng ta kiên quyết đứng dậy với cái từ tâm của mình, với cái chân tâm của mình, và chuyển đổi trong đó. Ngài lại đưa một phương tiện, đó là niệm Phật, lấy cái nhân địa của Phật làm cái nhân địa của mình, lấy cái quả giác của Phật làm cái tâm địa của mình, để từ từ chuyển biến ra thành cái tâm địa Phật của chính chúng ta. Nên cái vấn đề nó quan trọng chỗ đó. Mình nó nương theo kinh Địa Tạng để mình trồng cái chủng tử Phật trong tâm địa của mình, từ trong bổn tâm, bổn tánh, bổn nguyện, bổn hạnh mà chúng ta làm, không phải ở ngoài. Phật ở trong đó gia trì, tán thán, hỗ trợ, giúp đỡ, mà chính chúng ta phải gieo giống làm niệm Phật, chính chúng ta phải khai hoa, chúng ta phải mở trong đó. Ngài đưa chúng ta hoàn cảnh, môi trường, phân bón, nước đầy đủ, chúng ta tưới tắm nó, hằng ngày tưới vào trong tâm địa chúng ta những cái hạt giống quý giá vô cùng, tưới tẩm nó cho nó biến thành hoa sen trong tâm địa chúng ta. Thì ở trong đó quý vị thấy, đã thấy được cái ý chỉ của Phật, thấy được cái cương lĩnh của Phật dạy chúng ta tu hành như thế nào, làm thế nào thành công trong một đời, làm thế nào hành chánh giác là. Nên là quan trọng không quý vị? Quá quan trọng. Nghe được những lời này không phải là thường, nghe được những lời này bất khả tư nghị là, không phải thường mà nghe được. cảm ứng chư Phật mười phương gia trì gia hộ, chúng ta mới thấy được cái cảnh điều này. Và từ đó mình phát tâm dũng mạnh, chuyển biến cái tâm của chúng ta, đem cái tâm địa bổn nguyện chúng ta trồng cái giống của Phật, trồng cái quả giác của Phật vào trong đó. Một đời thành tựu là không có thời gian, không có không gian, chỉ một niệm thành tâm. Ở trong cái chân tánh trong đó, nó chuyển biến trong đó, nhất thời đốn hiện. Khi mà vãng sanh, chưa Phật kêu trong đó phóng quang, tay thòng xuống co lên, chúng ta đã giác ngộ ở trên hoa sen rồi. Cho nên ở đây thì khác biệt là tại chúng ta có giác hay không. Bây giờ chúng ta giác ngộ rồi, thì cái tâm địa nó chuyển biến. Nếu mà không đảm đương nó tạo bao nhiêu cảnh ác nghiệp. Nếu mà mình giữ nó, đi theo lời Phật, thì nó tạo cảnh thiên đường, cảnh cực lạc, cảnh tối thắng. Cho nên nó đây ráng cố gắng nương vào đây, chúng ta bạc hết nghiệp chướng. Nương vào đây chúng ta bạc hết những cái oan gia trái chủ, những những cành lá xung xê, những cái gai gốc đó bám víu. Và chúng ta dũng mãnh để cho cây bồ đề nó vượt thẳng lên, tỏa hương thơm cho đến tận hư không pháp giới. Dạ, chúng ta tạm dừng đây vì quá nhiều câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, thấm hóa chánh điện làng A Di Đà thành lập đúng một năm. Trong thời điểm này năm trước, pháp sư cũng đi hoằng pháp ở Canada. Chánh điện thì chỉ dựng lên mấy cột trụ sắt và mấy miếng tôn trên nóc. Thợ chánh thì chỉ có anh Cương, còn lại là tay ngang tay dọc. Nghĩa là thợ dịnh không hả quý vị? Vậy mà trong vòng một tháng hơn, pháp sư vắng mặt. Rival là cái tường đó, rồi main door là cửa chính, window là cửa sổ, electrical là điện, đều được thành hình. Hình tượng Tam Thánh và Địa Tạng Vương cũng được chở tới đến làng A Di Đà từ ở Đài Loan. Đó, cái thời gian đó tôi đi Canada, tôi đi các nơi á, cái ai muốn làm gì làm. Những sự việc ấy đều do lòng từ bi độ sanh thần thông của pháp sư mà pháp hội Địa Tạng được tổ chức tại làng A Di Đà lần đầu tiên như dự định. Nghĩa là không phải tôi, cái việc nói là tôi không phải, mà tôi đi thuyết pháp, thấy không? Thuyết pháp rồi để đó. Đến hồi cái ngày tôi đi thuyết pháp á, thì tôi cũng không biết sẽ làm như thế nào, vì cái vị thấy nó chỉ có cái nhà ở cái cột trong đó rồi không có gì hết, trống trơn trong đó, tường cũng không có, rai đó, trong đó xây lưng tầng nhà cũng không có, điện cũng không có, cái gì cũng không có hết trơn á. Mà tôi tính rồi, kêu mấy người lên đó lấy mấy cái đèn tiếp á, rồi mấy cái đèn chiếu đó, thấy không, mình đóng mấy cái bục rồi để thỉnh Phật lên, rồi chiếu mấy cái đèn vô nó sáng sáng ở đó làm nó lễ cũng được rồi. Rồi còn á trần nè, rồi tường nè, cái đó chưa tính đâu, khoan đi, thấy không. Vậy mà pháp hội Địa Tạng cũng đã được tổ chức đúng như dự định. 3 ngày trước khi pháp hội cũng chưa có gì cái việc, có được cái trần, có điện, có trần, nếu mà cũng chưa cái gì đó. Ông Phật á vẫn ở dưới, tôi về mới đưa ông Phật lên, thấy không, đưa ngài lên trong đó. Tôi tính cho tôi á là người đưa được gắn hào quang rồi mà, đúng không. Vậy mà trong 3 ngày đó, thật sự cái chánh điện á quý vị, nó trang nghiêm hơn bất cứ chánh điện nào. Đức Phật ở trong đó Tây Phương Tam Thánh á, nghiêm chỉnh trong đó ngồi ở trên á, trên cái bệ, rồi hoa tươi cười, rồi ánh sáng, thấy không, rồi ở trên bên đó, ở bên kia thì Đức Địa Tạng Bồ Tát, đúng không nè, mỉm cười ở trong đó được, đúng là đẹp trai, đẹp trai vô cùng. Địa Tạng Bồ Tát đẹp trai. Rồi mọi người xúm nhau cái bệ đó, nó lấy vải đó kết lại trang hoàng, rồi hoa, rồi đủ thứ trong đó. Thật sự chúng ta đã tổ chức pháp hội Địa Tạng một cách viên mãn, hoan hỷ. Mọi người trong đó phấn khởi ở đó, mà tôi thì bỏ đi. Cho nên á, quý vị nói trong đó do thần thông của pháp sư, không phải thần thông của pháp sư. Cho nên ở đây á, chúng ta phải nói là chư Phật chư Bồ Tát ở trong đó gia trì để chúng ta làm được cái đó. Mà thật sự quý vị thấy không, tôi á, biểu tôi bỏ rồi, tôi đã bỏ rồi, tôi không có làm, tôi không làm, tôi xuống Phật tổ tôi làm. Thì quý vị thấy không, cái nhà sắt nó chưa có cái gì hết trơn, trời ơi, không có cái gì trong đó. Mình biểu giờ rồi anh ta biểu làm pháp hội tạm, tôi biểu làm cái nào gần 2 tháng gì đó làm, mà tôi thấy chưa có gì nó vô cái gì hết trơn á, không đâu vô đâu hết. Chứ tôi biểu thôi bây giờ bỏ đi, bỏ mình xuống địa pháp gì đó, ở Phật tổ làm. Phật tổ làm á thì sao, thì mấy hôm sau á có người mơ, nằm mơ báo cáo cho tôi, nói là đã dự định tổ chức mà bây giờ bỏ đi uổng quá vậy. Thấy không, có mấy người trong đó đẹp lắm, như là cõi trên gì đó, ăn mặc đẹp đẽ, biểu nói là tới nói báo đã dự định đó, làm rồi bỏ đi phí uổng tốn công. Tôi nghe như vậy tôi nghĩ kỹ, tổ chức Địa Tạng 3 ngày tại làng, rồi tôi tuyên bố, rồi tôi nói mấy người muốn tổ chức thì mấy người làm đi nha, có tôi theo duyên thôi à, tôi không phải cái miệng, mà quý vị muốn tổ chức thì quý vị làm đi, họ làm thì quý vị, chứ không phải tôi. Đây không phải là đó, pháp sư thần thông của pháp sư, mà đó là thần thông của ở trên đó quý vị à. Cho nên nó tôi biểu muốn làm rồi tôi về ở trong đó. Tôi về đó một tuần trước khi pháp hội, tôi về một tuần thì ở trong đó ông Phật vẫn ở trong thùng. Mình đã mở ra coi thôi, nhưng mà đợi tôi về mở coi biểu đẹp lắm, ngon lắm. Tôi biểu mở ra rồi á, 2 ngày trước khi pháp hội, lúc đó mới đem bệ sen, đem á chư Phật lên trên á đài, nó vẫn ngon thùng cái vị. Rồi trong đó xúm xích vô làm nó cũng thành. Nên chúng ta đã tổ chức được pháp hội Địa Tạng lần thứ nhất tại làng, và trong đó hoan hỷ vui vẻ. Dù thời gian rất là gấp rút, phương tiện khó khăn, nhưng Phật tử chúng con không diễn tả được nỗi cảm xúc đứng trong chánh điện của làng khi trở về tham dự pháp hội. Tất cả đều khác hẳn so với một tuần trước ghé thăm làng. Ai cũng vậy quý vị ạ. Ai tới làng rồi cũng ngao ngán, pháp sư đâu rồi. Rồi trong đó mà tuần sau là pháp hội, mở rồi hỏi pháp sư đâu rồi. Rồi ở trong đó cái gì cũng chưa xong hết, thấy không? Mà đến hồi ngồi họ trở lại thì những người đó không có làm ở trong chánh điện, mà họ trở lại tham dự pháp hội. Họ trở lại họ sững sờ. Họ trở lại họ thấy wow, sao mà tuần trước nó như vậy, tuần này nó khác hết tất cả cái gì, tất cả đầy đủ tất cả. Cho nên trong chúng ta thấy thân bó, thật sự họ trong đó họ không có thể nào nói lên lời được, đứng ở trong chánh điện mà thấy ủa sao nó nhanh quá vậy, thần thông diệu dụng ở đâu vậy, mà trong đó chỉ có một số người ở lại làm để làm thôi. Còn tất cả hàng trăm người Phật tử đến với một cái sự ngạc nhiên bất ngờ, bước vào chánh điện họ thấy wow, tại sao mà nó như vậy rồi. Ở đây cái vị chỉ một tuần thôi, thì ở trong đó hình tượng Tam Thánh và Địa Tạng Vương thật là uy nghi lộng lẫy và sáng tỏa. Cách trưng bày trong nội thất giản dị nhưng kém phần trang nghiêm, và and completely as needed, là hoàn toàn đúng như những yêu cầu, những cái đòi hỏi. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc sơ khởi, phương tiện còn nhiều thiếu thốn, vậy mà Phật tử từ các vùng lân cận và tiểu bang về làng tham dự thật đông đảo. Trên khuôn mặt mọi người đều vui mừng hoan hỷ vì pháp môn tịnh độ đến Mỹ quốc không đầy 2 năm mà tạo duyên rất nhiều cho hàng Phật tử chúng con biết lấy Lục Tự Di Đà làm chủng tử trong cuộc sống hiện tại cũng như vị lai. Đây quý vị là phúc báo. Ngài Lý Bỉnh Nam nói cho Hòa Thượng đi qua Mỹ quốc để truyền tịnh độ. Và Ngài Hòa Thượng Tịnh Không ở tại Mỹ quốc 10 năm. 10 năm đó là cứ 1 năm đó, nửa năm ở Mỹ, nửa năm ở tại Đài Loan. Ngài ở 10 năm ở đây. 10 năm ở đây sao quý vị? Ngài chỉ gieo được giống thôi, chưa có khai hoa được. Cho nên ở đây thấy nghe ở đây, nghe ở Mỹ có một vị thầy Trung Quốc truyền tịnh độ là nói là phúc báo. Vậy mà chúng ta 2-3 năm cũng vậy, tới đây cũng đông nhờ chư Phật cảm ứng. Chúng ta có cảm chư Phật ứng trong đó cũng khai hoa được kiểu. Cho nên ở trên làng trong đó Pháp Hội Địa Tạng nó chứng minh cho chúng ta biết có sự gia trì của chư Phật để cho tịnh độ được khai hoa kết quả. Không phải thường quý vị, không phải thường chút nào. Bởi vì ai nói người ta lập tới làng như thế nào, chúng ta nói 2 năm họ cũng biểu quà. Wow, 2 năm mà thấy Pháp Sư cứ đi không à. Đúng không? Tôi đi không à, tôi đâu có ở nhà đâu. Tôi đi các nơi trong đó chứ đâu có ở nhà mà coi công trình quý vị. Nó coi đó ấy là tôi chỉ ra lệnh ở trong đó làm này làm này. Đúng không nào? Mà trong đó nó cũng từ từ nó vô. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy được rõ ràng là chư Phật, chư Bồ Tát gia trì, gia hộ cho được thành tựu. Đó là phúc báo của Kali nói riêng, Mỹ quốc nói chung và thế giới nơi này. Đây là cái điều đó chúng ta phải thấy được cái điều đó. Không phải dễ đâu quý vị. Hòa Thượng ở đây trong 10 năm bên đó, mà ở quý vị thấy không? Phát tịnh tâm học hội ở Mỹ quốc, mình cũng bây giờ cũng làm tam thời này, đâu có thua ai đâu quý vị nè. Thế ông cũng tam thời hệ niệm như ai chứ mà. Ở trong đó Pháp Hội Địa Tạng cũng ở trong đó tụng kinh vẫn niệm Phật trong đó. Rồi giờ chúng ta qua niệm Phật đó, nghĩa là niệm Phật đó nguyên chất. Nên cho nó nguyện Phật nguyên chất. Tại sao chúng mạnh dạn? Tức là mạnh dạn đề nghị là chúng ta thấy việc thấy kết quả. Thấy có kết quả nữa, ướm thử coi nó sao, phản ứng sao, cho ra cái thấy nó tốt chứ. Thấy nó tốt trong đó cho nên chúng ta mạnh dạn đưa ra niệm Phật nguyên chất. Đỡ mất công thỉnh địa chung, đỡ mất công đánh ngay. Mà cứ vậy không vậy? Cứ vậy mà niệm. Đó là niệm trong đó mà sao quý vị? Không phải chúng ta niệm như thế không, mà các cõi khác cũng niệm như vậy. Có nhiều người báo cáo rồi. Có người báo cáo rồi quý vị. Báo cáo là người ta niệm cái này, người ta niệm như vậy. Tôi đã ít nhất là nghe 2 người báo cáo rồi đó. Không phải cảnh người của chúng ta, mà cảnh khác đó cũng niệm cách này quý vị. Cho nên chúng ta hoan hỷ mạnh dạn giới thiệu cái phương pháp này. Quý vị thấy nó vô mà trong đó hợp với kinh điển. Ở trong đó thơ nhắc nhở người niệm Phật nó không chậm và không mau, mà Hoàng Niệm Tổ niệm 140.000 một ngày. Cho nên trong đó không chậm, không mau mà cái kiểu mà tà tà làm sao ngày được 140.000. Cho nên cái chậm của Ngài đó nó cũng phải thông suốt, nó phải liên tục, nó phải tiếp, nó không dứt trong đó thì mới đạt được 140.000. Rõ ràng minh bạch ở trong đó, từng chữ rõ ràng chứ không có ê ê a a, mà quý vị ráng niệm mà đừng kéo chữ nha, mệt lắm. Quý vị ơi, dứt chữ, dứt hơi, dứt câu, dứt chữ đó, mình không phải dứt câu, đừng có kéo nó ra, mệt lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chữ nào nó ra từ đó, chữ nào cái hơi đó, cái hơi ta giống như cái máy bơm vậy đó, bấm cái nhả là bấm cái nhả, nó xịt ra cái chữ một chữ rồi đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ một hơi nó ra làm chữ, còn cái việc cứ kéo a rồi trong đó khó, nó mệt vô cùng, nó mệt trong đó người á lại dẫn cũng mệt, mà chúng ta đi theo cũng mệt. Rồi khi nào chúng ta qua được cái đó rồi đó thì chúng ta niệm nhẹ lại, nhẹ để cho phiền não nghiệp chướng nó bạc đi, và chúng ta niệm nhẹ nhàng lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạ. Từ đây pháp sư có một trụ xứ thật thanh tịnh an lạc, và chúng con điều đáng mừng là từ đây pháp sư có một trụ xứ thật thanh tịnh an lạc, và chúng con có một nơi chốn tu học và tịnh tâm, nhất là làng A Di Đà nằm trên một địa thế khá cao trên đồi núi nên thật vắng lặng và xa hẳn với đời sống ta bà. Thật sự như vậy quý vị, ở trên đó làng á, mấy tuần vừa rồi đây nóng 100 độ, 110 độ, ở trên kia 80 độ, 80 mấy độ. Trưa tới, cứ đến trưa tới 12 giờ á là mây nó tới, nó rải một vài cái giọt mưa xuống cho mát mát, nó không có mưa lớn, bị mưa lớn cái nó cũng kẹt. Cứ đến trưa đến cái gì thấy là mây nó tới à, nó tự trời tự nhiên nó không còn chói chang nữa. Rồi bà con cô bác Phật tử đó đứng ở ngoài ở trong đó ăn cơm cái gì đó, quan hỷ vui vẻ, khỏi phải trốn nắng, khỏi phải chui vô lều. Như thầy thấy quá hay à, mình có cái dù ở trên đó, cái dù thiên nhiên trên đó, trong đó 3-4 ngày pháp hội trong đó thật là tốt đẹp. Tôi nói là mình đúng là tổ đại. Thiệt sự là tổ đại cái việc, chứ quý vị thấy kỳ rồi đó, đông quá đi, đông quá mà mưa xuống một cái không biết chạy đi đâu, mà nắng một cái cũng không biết trốn đường nào. Mà cho nên hôm đó quý vị ngay cái hôm mà ngày tới 7 chủ nhật đó, nó cũng quá hay, sáng tới là chó cha, đến hồi trưa tới cái tự nhiên rớt vài cơn hột mưa xuống, rồi mây nó phủ nó che. Cho nên tôi thấy thật sự là lý tưởng để nơi chúng ta tu hành. Ở trong đó nó gió nó mát, nó không khí nó nhẹ, không khí luôn luôn là trong sạch, nó không có ô nhiễm như đây. Cho nên đó, nếu mà ở 2 năm sau cây hoàng hậu của tôi lên nữa là lý tưởng, cho nên tôi đặt hoàng hậu của tôi ở trong đó. Thật sự cái cây hoàng hậu hay lắm quý vị à, nó cao 40-50 feet, rễ của nó cũng 40 feet trong đó, cho nên nó lên bây giờ thấy 1-2 cây nó lên rồi, còn mấy cây chung quanh nó cũng lên được rồi. Cho nên nó thấy có mình có cơ hội, khi nó lên được rồi đó thì nắng cũng vậy mà mưa cũng vậy, tuyết cũng vậy, nó chịu đó. Vì rễ của nó là 40 feet cho nên không có lo cái gì cả. Bởi vậy cho nên nó mà lên được 1 năm nữa là bảo đảm. Bây giờ có kinh nghiệm rồi, mình nó trồng được mấy chục thôi cây có kinh nghiệm rồi, giao cho Ngọc Quỳnh quản lý. Làm sao kêu ông Minh Phước á làm dây thấy không, rồi trồng hết cái dọc cái đi đường xuống đó, dọc nó cứ 8 feet một cây nha, công đức vô lượng nha. Dạ, thưa pháp sư, một lần nữa con lại có cơ duyên trở về tham dự pháp hội tam thời hệ niệm tuần qua tại làng A Di Đà. Hành lễ thật là khác lạ, trang nghiêm và tràn đầy xúc cảm, nhất là những ai mà vừa có thân nhân quá vãng thì không thể nào cầm được nước mắt. Những bài tán sướng của pháp sư và đại chúng cũng như tiếng nhạc, tiếng trống và âm thanh nhẹ nhàng làm con cứ tưởng đang nghe nhạc trời trỗi lên và đang đứng trong cung đình của vua. Ở nơi đây quý vị, chúng ta phải nên biết tán theo thì nó mới cảm được. Còn những người lớn tuổi đó mà không tán theo đó, không đọc theo, không tìm chữ theo thì không cảm thấy hậu. Cho nên nó ráng cố gắng đừng có quê, đừng có sợ quê, không biết thì ngó người bên cạnh nói người ta chỉ dùm, không biết cũng đứng từ trừ đó bà. Sợ hỏi là quê, già rồi mà còn sợ quê cái gì. Già không biết thì quay qua hỏi đến đâu rồi, rồi mấy người trẻ nó chỉ dành cho, rồi mấy người trẻ đó là từ bi quay qua điểu đến đây rồi. Chúng ta thấy được cái chữ tự nhiên nó khác. Còn quý vị cứ thấy ê ê a a không vô được, mà quý vị nắm được cái chữ rồi mình thấy hiểu được. Và khi á chúng ta tùy văn nhập quán, khi á chúng ta giảng trước rồi, cho nên quý vị vô được á thì quý vị thấy tâm khác à. Cho nên nhớ nha, tôi dặn một lần nữa, đừng có sợ quê. Không biết á thì quay ra người trước người sau, người bên cạnh hai bên hỏi người ta, người ta đang hoan hỷ vui vẻ người ta hát trong đó, chúng ta khều khều đến đâu rồi thì cũng được chứ đâu có gì đâu à. Ồ quý vị cứ đứng, tôi thấy đứng trơ trơ đó à, rồi lắng tai nghe coi á họ hát đến đâu. Khó lắm, thì nó mà hỏi một cái là xong rồi, đúng không à, trong khó như vậy. Cho nên nó ráng mà theo cái tán tụng ở đó thì quý vị cảm thấy nó khác, mà không nghe được cái tán tụng đó. Cho nên nhớ một lần nữa nha, không phải là âm thanh đâu, mà ở đây nó chúng ta hiểu, những bài tán đó đều là hiểu, chứ không phải kèm trống in ỏi đó, nó khác rồi. Mà ở đây chúng ta giác ngộ, cõi âm giác ngộ, tất cả chúng sanh tham dự pháp hội đều giác ngộ. Từ những lời khai kỵ, từ những lời sướng tán, từ những bài kinh, bài chú đều là phương pháp tu hành. Cho nên chúng ta phải tùy văn nhập quán. Cái âm nhạc nó hay như vậy, mà nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta nghe được, chúng ta tụng được, chúng ta sướng được, quý vị cảm động chảy nước mắt hết, chúng ta sẽ ứa nước mắt hết lại. Những cái bài tán như đó, bài tán A Di Đà trong đó, tất cả trong đó mà chúng ta hiểu rồi, thì nhất định quý vị phải cảm xúc, bảo đảm. Và những cảm xúc đó lần nào sướng lên đều cảm xúc. Chúng ta phải đạt đến cái cảnh giới này. Còn một quê đó thì không cảm xúc đâu. Sợ quê thì đỡ dám mà chịu. Tự ái nè, ngã mạn nè, tự cao nè, không chịu nhận lấy cái ngu của mình. Thì mình nói ta bà này ngu ai nói nhỉ? Liều mạng làm người ngu đi, đâu có sao đâu. Cho nên nhất định quý vị phải theo, và phải phân bố ra, người trẻ đứng gần ở trong đó, chia đều ra để đứng gần những người già, để mà chỉ cho họ là, thì quý vị tự nhiên trong đó nó sẽ cảm ứng hết, tất cả trong đại chúng đều cảm ứng hết. Nên nhớ nha, ba tổ chức nha, nhớ một lần nữa là phải phân bố các anh em trẻ, hai anh chị em trẻ để trong đó chia đều ra, để mà chỉ, chứ không phải là mà trong đó chỉ biết á, biết sáng nhà mình thôi, còn nhà người ta tối kệ nó chết nha. Bởi cho nên chúng ta phải như vậy, nó trong đó tu xuống tấm phải như vậy, người ta hiểu rồi thì ta mới nhận được. Nhớ nha, lần á thằng trước thì nhớ ba tổ chức kỳ này á, lần khuyết điểm đó, lòng con rưng rưng muốn khóc khi thấy một vài nam Phật tử di chuyển những linh vị ra ngoài sân để đốt, làm con liên tưởng giây phút đưa tiễn người thân về bên kia thế giới. Cái vấn đề này quý vị, chúng ta phải bài vị, chúng ta làm rất chu đáo, rầm lớp cẩn thận, làm rất nó rất tỉ mỉ. Nhưng mà thiếu cái chỗ nào? Khi mà tiễn linh không có trì chú vãng sanh, không có trì chú vãng sanh trong đó. Cho nên trong đó khi mà từ khi đem chua đem bài vị ra đến khi đốt, luôn luôn phải cùng một nhóm đệ tử trì chú vãng sanh, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh cho. Thiếu sót nha. Nói lại cái ban á sao rồi. Nó có quá nha. Dù buổi lễ kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, trừ nửa tiếng break, mà con thấy đại chúng đều đứng trong tư thế trang nghiêm, trật tự, và ai cũng chăm chú đọc kinh. theo dõi những biến chuyển của pháp sư cho đến khi buổi lễ hoàn mãn. Đi ra về mà con vẫn nghe tiếng nhạc của ban pháp khí, hình ảnh niệm hương cầu nguyện của pháp sư, những bước chân nhẹ nhàng của những trai chủ, cũng như những nét mặt thành kính của đại chúng. Thì đây á, chúng ta thấy nên chúng ta tổ chức cũng rất là tương đối, đúng không? Tuy rằng nó chưa có viên mãn, thì trai chủ cũng ở được tập vợ, và ở trong đó nhờ hai vị Phật tử ở San Jose hướng dẫn, cho nên trai chủ trong đó cũng rất là trang nghiêm ở trong đó, đúng không? Thì chỉ có một vài cái thiếu sót nhỏ nhỏ thôi. Ở đây chúng ta ráng hiểu, ráng nhập vào kinh, nhập vào những lời khai thị, thì chúng ta sẽ thấy cảnh giới khác. Cảnh giới nó khác là gì? Ở trong những bài khai thị đó, chúng ta mới giảng có mấy bài thôi. Thật sự mà nếu mà đem hết những lời khai thị đó giảng và những lời ở tán đó, quý vị thấy không bất khả tư nghị. Cảnh giới bất khả tư nghị. Và chúng ta thấm khi người chủ lễ đọc bài khai thị đến đâu thì chúng ta khai mở càng đến đâu, vì những lời nó, những hán việt đó chúng ta hiểu, bị giảng trước rồi, cho nên nó liên tưởng liên quan đó. Nên khi nghe giảng nó quý vị nhớ lập kinh ra để coi giảng đến đâu, thì đến khi người chủ lễ nó nói đến đâu, giảng đâu, chúng ta theo đến đó. Còn quý vị không, nó mở sách ra chỉ lắng nghe, thì lúc đó chúng ta sẽ không biết đã đến đâu. Thì khi cái sách nó một sách mà khi mở ra như vậy rồi đó, thì người đọc chúng ta nắm được cái chữ, hiểu được cái nghĩa, đi đến nó theo dõi cái nội dung nó, thì những cái gì chúng ta không biết tự nhiên nó thông qua luôn. Còn nó tất cả đều không biết thì nó mù tịt. Cho nên nó biết được nửa phần, biết được sáu phần thì bốn phần kia nó cũng học. Còn nếu mà chúng ta không cho nó biết đó thì nó mù tịt luôn. Nó theo cái âm nhạc thôi, nha. Cho nên nó phải khi nghe giảng đó, quý vị nghe lại. Và có thể quý vị lấy tam thời hệ niệm do cư sĩ Như Hòa đã dịch một trăm quyển đó, chúng ta mở kinh ra và quan sát, theo dõi nó, rồi đến khi chúng ta làm tam thời niệm, chúng ta đã nắm được cương lĩnh rồi, thì quý vị vô ngon lành. Hòa thượng đã giảng viên mãn bộ tam thời hệ niệm. Trong đó nếu mà dài quá, quý vị bỏ cái phần Di Đà yếu giải để làm sao, chỉ mở cái phần đầu và phần cuối là giảng những bài tán với những bài khai thị, còn phần giữa là hòa thượng giảng nguyên cả kinh A Di Đà, lấy Di Đà yếu giải mà giảng. Thì chúng ta đem cái Di Đà yếu giải đó để khi nào có thời gian hãy nghe, còn nghe phần đầu và phần cuối thì chúng ta sẽ nắm được tam thời niệm, vì trong đó kinh A Di Đà chúng ta cũng đã quen rồi, thì nó dễ, nó vô hơn, khi có thời gian dễ vô hơn để chúng ta làm cái phương tiện đó. Con xin cảm ơn và tri ân pháp sư đã tạo cho hàng Phật tử chúng con biết thêm về những nghi lễ của pháp môn Tịnh Độ mà thượng nhân đại sư đã cư mang từ bao nhiêu năm ở Úc Châu. Con đã xem qua những buổi lễ tam thời hệ niệm qua DVD, nhưng cái cảm giác được tham dự thì khác hẳn. Con ước mong được trở về làng A Di Đà vào mỗi mùa Vu Lan dự tam thời hệ niệm, để con được khấn nguyện trong thân cho thân nhân quá vãng và các vong linh, còn vất vưởng được có cơ hội thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Con có nghe một Phật tử kể rằng trong nhị thời hệ niệm tại làng A Di Đà hôm đó, cô ta thấy miệng của Địa Tạng Vương cười thật tươi và hào quang chiếu tỏa chiếu khắp chánh điện từ cái mũ của ngài. Con xin được đảnh lễ pháp sư và cầu xin hồng ân tam bảo độ trì cho pháp sư pháp tại sinh an. Thì đây quý vị, tam thời hệ niệm không phải riêng cho chúng ta đâu, mà tất cả nơi nào chúng ta đi làm tam thời niệm đều cảm ơn. Chưa có làm tam thời niệm mà ta nói mau mau viết bài vị, mau mau viết tên ta xuống để cho nó nên đi cho tôi tham dự ở bảo pháp hội ở tại làng sẽ tổ chức, đang tổ chức trong đó. nó rồi nhiều người mơ cái gì ở tại San Jose đó, có người ta thấy trong đó ở trước cái cửa của hậu trường đó hàng vạn người ngồi nghiêm chỉnh, trẻ lớn từ từ ngồi sắp hàng nghiêm chỉnh để mà tham dự tham tội, hàng vạn người chứ không phải mấy trăm người của chúng ta đâu. Đây quý vị thấy nên là nó đi tổ chức ở đâu, ở trong đó đều có cảm ứng, và ở đó đang chí tâm đảnh lễ, thì ở bàn vong kia đưa kinh A Di Đà, đưa kinh A Di Đà, chí tâm đảnh lễ rồi chúng ta vô kinh A Di Đà, thì cái ngồi á, người đằng sau đó ngồi gần cái bàn vong đó đưa kinh A Di Đà, đưa kinh A Di Đà, cho nên lấy kinh A Di Đà để trên cái bàn vong đó. Người ta biết rằng chí tâm đảnh lễ rồi á, liên trì tán rồi đến A Di Đà, phải không? Cho nên nói là kinh A Di Đà đâu, ban tổ chức người hộ thất đâu đem kinh A Di Đà lên, họ rùng mình luôn. Nó đi ở chỗ nào đều có cảm ứng ở đâu cái việc, tất cả mọi trong đó khi chúng ta làm tổ chức tang thời niệm, nhất là tang thời niệm cùng địa tạng đó, và pháp hội địa tạng đều có cảm ứng. Đây là sự thật cái việc. Cho nên chúng ta ở nơi đây thấy pháp Phật bất khả tư nghị, hãy tin trong đó cho lợi ích cho mình hiện thời, và cho thân thuộc, quyến thuộc, cho tất cả chân linh, hương linh, cho tất cả vong linh. Ở trong đó chúng ta viết bài vị là thỉnh nội họ về. Nên ở trong đó chúng ta đã thấy được sự cảm ứng đó. Ta thời hệ niệm pháp hội địa tạng không riêng gì cho chúng ta, mà cho tất cả khổ nạn chúng ta. Thưa Pháp, thưa Pháp Sư Ngộ Thông, con bắt đầu ăn gạo lứt muối mè. Sau khi nghe Pháp Sư cho áp dụng phương pháp ăn này cho đại chúng tại làng A Di Đà, con thấy rằng giảm được cân nặng. Tốt. Con cảm thấy hoan hỷ. Nhưng ăn lâu dài 1 năm 2 năm có thể nào không ăn các rau trái và vẫn giữ được sức khỏe, chỉ trừ gạo lứt muối mè? Con cảm ơn Pháp Sư. Thì quý vị nếu mà ăn 3 tháng 4 tháng chuyên gạo lứt muối mè thì cơ thể chúng ta chuyển biến để đẩy hết tất cả chất độc đi, và chúng ta lúc đó ăn thêm rau trái, ăn thêm rau trái lựa nó, đừng có đầu độc thân thể chúng ta nữa nha. Nghĩa là lúc đó chúng ta đã những cái ống cống đó quý vị, mình đã chà rửa cho nó thông rồi gì thì thôi, đừng có để nó nghẹt nữa. Đó là nghẹt mất công lại phải chùi rửa 3 tháng nữa. Bởi vì cho nên ăn sau 3 tháng 4 tháng rồi thì ống cống hết nghẹt rồi, quý vị ăn từ từ lại cho rau trái vô. Còn nếu mà quý vị ăn được thì ăn thêm rau trái vào ở trong đó để từ từ nó chuyển đổi, nó thời gian lâu hơn, thì tùy theo sức khỏe, tùy theo cái năng lực của chúng ta thì chúng ta tự mình mà điều chỉnh. Nhưng mà cố gắng khi nhai gạo lứt nhớ niệm Phật, bảo đảm kết quả thăng tiến. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, vừa rồi con về làng A Di Đà dự lễ tam thời niệm, con nghĩ chắc nóng không chịu nổi. Không phải đâu, nhưng con không ngờ khi lên đến chánh điện thì không thấy nóng. Đúng vậy đó, vừa thấy hơi nực một chút thì đổ mưa xuống làm mát mẻ vô cùng. Con ở 3 ngày đều có mưa, thật là kỳ diệu. Kính bạch thầy, ngày đầu tiên tụng kinh con không thấy gì, đêm đó nghỉ chánh điện không ngủ được, chỉ nằm niệm Phật cho tới sáng. Con nghĩ chắc sáng mai sẽ mệt lắm và cay mắt, nhưng không thấy mệt, vẫn bình thường, không buồn ngủ và không cay mắt, làm con cũng thấy lạ. Ngày thứ hai 9 giờ thầy làm lễ tam thời hệ niệm. Lần thứ nhất con không thấy gì, lần thứ hai lúc thầy lễ trước Đức Địa Tạng, lúc thầy sướng lên thì con thấy Đức Địa Tạng cười rất là hoan hỷ. Con mới khều dì Quảng Hương nói Đức Địa Tạng cười, thì dì Quảng Hương nói: nhìn nó của ngài kìa, hào quang sáng quá. thì con nhìn lên thấy hào quang sáng tỏa, con mừng và xúc động muốn khóc. Nếu con khóc thì buổi lễ không trang nghiêm, con vừa vui vừa cảm xúc. Con và dì Quả Hương cũng thấy trên nón của Ngài Địa Tạng hào quang sáng tỏa ra rất là lâu. Con nghĩ người đứng bên cạnh mà họ lại không thấy. Bạch Thầy, con nói ra để cảm ơn Thầy và ban pháp khí làm ra một buổi lễ rất là long trọng trang nghiêm, cho con có cơ hội được dự lễ và chứng kiến thấy được hào quang của Đức Địa Tạng. Lần đầu tiên dự lễ A Di Đà, con và tất cả mọi người đều thấy bông sen trên mặt trăng hào quang chiếu sáng. Lần này con thấy hào quang của Đức Địa Tạng, con rất cảm ơn Thầy. Không có Thầy khai thị thì con không được thấy sự màu nhiệm này. Con chúc Thầy pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, Phật sự vi phạm, Phật sự vi hình thành. Thì đó, ai có duyên thì thấy cái gì, ai có cảm thì thấy là ở trên đời nó Đức Địa Tạng ở trong đó tôi thấy rất là đẹp trai, rất trang nghiêm. Nói như gương mặt của Ngài á còn đẹp hơn Phật nữa mà, đúng không? Cho nên cái hình á, hình tướng của Ngài thật sự á là trang nghiêm để độ chúng ta. Cho nên nó chúng ta có cảm cho nên Ngài tới, nó Ngài tới với trang nghiêm, với hào quang trong đó, nên ráng cố gắng. Ở đây chúng ta khai mở, ở trên đó khai mở pháp hội Địa Tạng, khai mở pháp hội á, tam thời á, hệ niệm đều cảm với á, Đức á, Địa Tạng. Vì Đức Địa Tạng là giáo chủ, ở trong đó tương á, Ngài độ cho tất cả vong linh, cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên chúng ta mở như vậy, Ngài á, đặc biệt ký giấy ra lệnh phóng thích, ra lệnh ân xá, ra lệnh cho mở cửa cho tụi nó đi ra ngoài tu. Nếu mà nó tu thoát rồi cho nó đi luôn. Quý vị thấy không? Cho nên Ngài ký giấy, ký giấy đặt miễn, đặt miễn cho nó đi tới tham dự. Và tới tham dự chúng ta khai thị, chúng ta trong đó sám hối, chúng ta trong đó tán thán xưng dương, tụng kinh trì chú, niệm Phật kinh hành. Cho nên họ đi ra rồi họ đi luôn, đi luôn vào những cảnh giới tốt. Cho nên Đức Địa Tạng hoan nghỉ vô cùng, Ngài ở trong đó hoan hân hết sức, là trong đó chúng sanh ra khỏi khổ nạn. Đó là hoài bão, đó là tâm nguyện, đó là bổn nguyện của ta. Nên chúng ta làm đúng như vậy thì là đúng. Nên tại sao Ngài cười, tại sao Ngài phóng quang? Vì Ngài thấy mình làm như lý như pháp. Chúng ta vì chúng sanh mà không ngại nhọc mòn 7 tiếng đồng hồ, mà trong ban pháp quý không được ăn trước khi làm lễ và sau khi làm lễ khoảng giữa đó không được ăn. Vì ở trong đó Ngài thần hoàng trong đó ra, ở trong đó toàn là ngạ quỷ đến tham dự, toàn là chúng khổ tới tham dự, họ đói họ khát. Mà quý vị giữ pháp quý, quý vị làm chủ lễ mà ăn uống phây phả no nê, quý vị không có một tâm nào để độ chúng sanh, chỉ là hình tướng hình thức thôi, không cảm ứng được. Cho nên những người pháp quý tuyệt đối không ăn ở trong thời gian làm lễ đó, quý vị 7 tiếng đồng hồ không có ăn trong đó, và giữ tâm thanh tịnh để mà làm. Nên đây nó cảm ứng trong đó, đó chúng sanh trong đó thấy họ thật lòng vì mình, cho nên họ thật nỗ lực tu hành, nỗ lực tu hành, họ cảm ứng được đó, sự màu nhiệm và họ được giải thoát, đưa lại chúng ta cái công đức bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta làm pháp sự chỗ này, chúng ta làm Phật sự chỗ này như vậy, chứ không có làm Phật sự gì khác này. Nhưng Phật sự này trong đó làm pháp hội, làm khai thị, làm giảng giải, làm Phật tất, làm những Phật sự này. Đây y theo lời của Phật, y theo cái hạnh nghiệp của Phật. Kính bạch Pháp Sư, xin Pháp Sư khai thị, nếu mình phát nguyện giảm tuổi thọ mình cho cha mẹ mình, điều đó đúng hay sai? giảm tuổi thọ. Cái nguyện đó tốt, nhưng mà thay vì như vậy á, mình á giảm thời gian lè phè để đi vào á niệm Phật hay không ạ? Còn giảm cái tuổi thọ quý vị á, rồi quý vị lại kiếm thêm thời gian để lè phè để bù vô cũng vậy thôi. Cho nên cái vị á, tính sao tính, miễn sao cái công phu niệm Phật nó cao hơn, tuổi thọ ngắn hay dài không kể. Còn cái vị ngắn tuổi thọ cũng chết, chết nhanh hơn, mà dài tuổi thọ cũng chết, chết lâu hơn. Nhưng mà công phu chưa đạt được, cha mẹ không hưởng được công đức. Cho nên hay hết là cắt thời gian, cắt bớt thời gian lè phè, cắt bớt thời gian lộn xộn, để mà lấy cái thời gian đó bù vào cho cái thời gian tu hành, thì nhất định đó, công đức đó không hồi hướng cha mẹ cũng được rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa Pháp Sư, con mồ côi cha mẹ lúc 8 tuổi, chúng ta toàn là cùng tử không ạ? Tất cả đều là cùng tử, tất cả đều là mồ côi, là mồ côi mồ cút đi lạc quá trời rồi. Còn đây á, mới 8 tuổi chưa thấy đâu, vô lượng kiếp đã là mồ côi rồi. Khổ quý vị, thấm thiết quá ha. Thôi quay về đi. Quay về được rồi nè. Con chỉ bước chân vào chùa cách đây 8 tháng. Trước đó con không biết nhìn, không biết chùa và Phật hay Quan Âm ra sao. Cha mẹ con không cho con đến chùa vì con nghe anh con kể lại lúc con còn nhỏ đi với mẹ trong sân nhà thì có một người đi ngang bảo mẹ con đem con vào chùa để tránh nghiệp nặng. Nếu nào, mẹ con rất giận vì con là một con gái duy nhất trong nhà mà biểu đem vô chùa. Sau đó cha con lại ra và đuổi người đó đi. Từ đó về sau con không bao giờ cho không á, từ đó về sau không bao giờ cho con đi chùa đến khi mẹ con mất cách đây 30 năm. Cái người á này, cái phương tiện này á quý vị, cái phương tiện cái người này á, nó lại không đúng thời, không đúng cách, không đúng hoàn cảnh, cho nên nó đương không chưa gì để có biểu cho nó vô chùa. Nó thành ra mấy chục năm không được bước đến chùa vì cái phương tiện này, nó là phát ngôn bừa bãi không đúng lúc là. Còn nó chư Phật chư Bồ Tát nói trong đó thì ngày nó đúng, nói như đúng, dùng cái thiện phương tiện để khéo, vì biết tâm của người mẹ ra sao và biết tâm của con gái ra sao, biết nghiệp của nó ra sao và cái khai thị cho nó là sao, cho nó được vô. Còn đây khai thị một cái làm nó mấy chục năm ta không vô được chưa. Cho nên đây không phải là thánh nhân, tôi nói là phải thánh nhân. Con nằm chiêm bao thấy một người phụ nữ rất đẹp bảo con là con sắp hết khổ rồi, cũng là cái nghiệp của mình theo. Nó để tán vô chùa tán nghiệp mà cũng không được, cũng là cái nghiệp mình chiếu ngày. Và trong đó một người phụ nữ rất đẹp bảo con là con hết khổ rồi đó, sắp sửa hết, chiếu ngày sắp hết rồi đó. Thì người này ở cõi tiên cõi trên cái gì? Hay là bạn của chúng ta lúc trường? Còn chúng ta ở đây là bị đọa, tiên bị đọa là. Cho nên ở đây bạn nó tối thôi sắp hết khổ rồi, đúng không? Lúc ấy con nghĩ là mẹ con về vì con không hề biết Phật Quan Âm ra sao cả. Sau đó quả thật con không còn trong cảnh khổ nữa, và những gì vì trên vì và những vị tiên nữ đẹp đó nói thì đều xảy ra trong cuộc đời con. Những gì người tiên nữ người đẹp đó nói đó đều đúng cả. mà cái người nói chúng ta vô chùa đó có thể cũng là họ tin, nó muốn giúp mà. Cái cô này vẫn còn chướng ngại, biểu giúp cho nó vô chùa đi, nhưng mà nghiệp cũng chưa trả, cho nên vẫn phải chịu, vẫn phải không vô chùa được cái gì. Không hiểu là muốn thấy được nghe không? Không. À, thiên cơ bất khả lậu, vô náo cho vô chùa để tránh, nhưng mà không được. Cái nghiệp phải trả là phải trả. Trong đó có thiện căn, trong đó phát tâm thì nương vào lực đó mới dựa vào trong chốn chùa nhiều. Trong đó còn mà chúng ta chưa có được cái thiện căn, chưa được phúc đức mà tránh trong đó khó. Người ta tuy rằng người ta khai ngộ cho mình, chỉ bảo mình, mà nghiệp nó vẫn kéo mình đi ra hết mấy chục năm. Do nhân duyên lành, cách đây 8 tháng con đến chùa Phật Tổ, nghe tiếng trống hành lễ. Đây là cái công đức của thầy Thiền Giới. Nhớ nè, công đức của thầy Thiền Giới đánh trống vang cả Long Beach luôn. Nghe tiếng trống hành lễ và công niệm Phật về nhà, lúc nào âm thanh đó con cũng nghe, và con sợ nên có ý định là không đi chùa nữa. Khi vừa có ý định đó thì con lại nằm mơ thấy vào một khu vườn rất là đẹp, có tòa nhà lớn và cũng rất đẹp. Con vừa định vào thì bị tiếng điện thoại reo làm con giật mình hết giá. Con lại tiếp tục đi Phật thất. Nhưng Pháp Sư ơi, khi đến chùa con thấy lòng rất vui, mà khi về thì sao quá cô đơn và buồn bã. Con định khoảng vài năm nữa, sau khi thực hiện được một project mà con hằng mong muốn từ lâu, thì lúc đó con sẽ quy y và niệm Phật nhiều hơn. Nghĩ thì hay mà nó không phải hay đâu, vì đó tomorrow never come. Cho nên á, quý vị mà để mất cơ hội này thì muôn đời không lấy lại. Cho nên chúng ta lỡ bước mình nghe cái project này là project ta bà, cái chương trình là chương trình của ta bà, mà ta bà là vô thường, mà cái project, cái chương trình về Tây Phương là chương trình vĩnh viễn muôn đời, mà chúng ta bỏ cái muôn đời để làm cái vô thường là điên đảo, là đảo điên. Cho nên tâm bất điên đảo thì hãy mau niệm Phật, chứ đừng làm cho cái project nó hoàn thành. Sự đời biết đâu mà lường, nó sách nó cái chuyện á, nó gần tới rồi nó bể tan như bóng nước. Mới nói tưởng là ngày mai thành công, ngày mai tối nay có chuyện xảy ra, trắng tay như thường. Cho nên ở đây chúng ta phải đừng có chần chờ, mà hay nhất là niệm Phật để chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Nếu mà cái project mình đúng, nếu mà cái project mình vì lợi ích chúng sanh, nó sanh ra công đức phúc báo, thì chư Phật sẽ gia trì cho cái chương trình đó nó thuận lợi thành công. Và nương vào công đức phúc báo đó, chúng ta tiến lên trong đường niệm Phật một cách thuận lợi. Mà nếu mà chúng ta không nương theo chư Phật, chư Bồ Tát, lỡ có chuyện gì xảy ra là chúng ta hụt cảm một cái trèo không lên. Và khi quý vị ở đây có nhiều người, những người bạn lúc xưa của chúng ta ở trong cảnh giới trên đó, luôn luôn mong ngóng, mong chờ, họ mong rằng chúng ta vào chùa mấy chục năm trước rồi, chứ không phải mong rằng chúng ta làm hết cái process này. Cho nên chúng ta vừa mới không á, không muốn đi chùa thì là mơ liền, biết thế không? Mà khi còn nhỏ trong đó, họ đã tín hiệu cho người nhà cho nó vô chùa, có nghĩa là người trên ở trên đó quý vị, cái cõi trên của chúng ta đó, mong rằng chúng ta mau đến pháp Phật càng nhanh càng tốt. Vì cái chương trình gì ở thế gian này cũng giống như cái ổ kiến, còn những cái cảnh giới ở trên thần tiên, ở trên như là nhà lầu, thì chúng ta làm cái ổ kiến dưới đây không có bằng cái nhà lầu ở trên. Mà chúng ta ở đây niệm Phật đó không phải là nhà lầu đâu, mà chúng ta về thẳng cõi Phật, thần tiên hơn nhà lầu. Cho nên ở đây cái lợi ích thiết thực như vậy, thì chúng ta mong cái project này, cái chương trình này, một cái project mong muốn từ lâu, đó là cái nguyện. Cho nên cảm ứng cho chúng ta được lên cảnh giới tốt của đời trước, những cái nguyện đó đời trước. Nhưng bây giờ chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta đưa cái nguyện chúng ta cao cả, tối thắng, cứu cánh, viên mãn hơn. Đây cho nên người nào nguyện phát đó, phát tâm đó, nguyện phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là chư Phật mười phương tán, chư Phật mười phương ca ngợi. Còn chúng ta làm chuyện gì á, ngài để cho thì giả tới, để ra tới tán thán thôi, chứ chư Phật không tự mình đang ăn. Mở trong pháp môn này chư Phật tự mình đang ăn. Còn chúng ta làm việc lợi ích công công ích gì đó, gọi thì giả tới, một thì giả tới là hay lắm rồi, chứ không phải là tự Phật tới đâu kìa vậy. Nên chúng ta phải phân biệt đâu nặng đâu nhẹ, nó phải cái nhìn của mình phải xa, phải rộng, phải quả, phải lâu dài. Còn cái nhìn của chúng ta nó hạn hẹp, nó thấp, nó ngắn thì nó không tới. Cho nên phải mở tầm mắt ra, lấy cái nhìn của Phật làm cái nhìn của mình, lấy kiến giải của Phật làm kiến giải của mình, lấy nguyện lực của Phật làm nguyện lực của mình, lấy tâm của Phật là tâm của mình, thì chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả. Nhờ cái phương tiện, nhờ cái phúc báo, nhờ cái năng lực chúng ta sẵn có đó, chúng ta nương theo cái công đức của Phật thì nó quảng đại bao la. Theo cái phương tiện đó, một đời chúng ta vãng sanh và cứu độ cho không biết bao nhiêu người. Cho nên phải làm sao quý vị? Tuy rằng chúng ta có phúc báo, phúc báo bằng điều nhất thôi, Bill Gates cũng chưa làm gì được, chưa cứu độ được thế gian này, chưa giải quyết được cái vấn đề, cái những cái vấn đề vấn nạn của thế giới vẫn chưa giải quyết được. Ông là chủ tịch ở trong đó của một hội bất vụ lợi, mà ở trong đó hàng tỷ đô la, quý vị có chương trình gì vẫn chưa tới đâu mà. Hãy nương vào công đức của Phật, nương vào phước lợi của Phật để đem đâu cái phương tiện đó, chúng ta mượn hoa cúng Phật nên cúng dường được tất cả chúng ta thì chúng ta còn nhiều hơn. Bây giờ con lại mơ thấy Phật Quan Âm lần thứ hai, nhớ chưa? Tiên tới chúng ta chưa chịu, bây giờ Quan Âm tới đó, ráng mà đi đây nè. Kính bạch pháp sư, vào 4-5 giờ sáng sớm ngày 5 tháng 9 vừa qua, trong giấc ngủ con thấy Phật Bà Quan Âm. Phật Bà mặc áo, mặc toàn đồ trắng thật tuyệt đẹp. Phật Bà từ trên trời phía hướng nam đi xuống. Vì nhà con là hướng tây nên con biết rõ Phật Bà đến từ hướng nam. Thấy ngài Quan Âm nên con quỳ xuống, ngài đến vỗ đầu con và nói: căn duyên đã đến, đừng chờ đợi nữa. Đây quý vị thấy tôi nói mà, tôi phải tôi nói mà. Thấy không? Bây giờ đó Quan Thế Âm nói nè, pháp sư nói chưa chịu tin đâu. Bây giờ đến Quan Âm nói em không biết tin chưa nữa. Mà tôi chưa, tôi đọc từ từ chứ mấy tôi đọc hết rồi. Tôi đến đâu tôi đọc tôi trả lời đến đó, chứ không phải là cái cô này rồi nó chép rồi tôi ngó lén đâu, không có người lén đâu. Cho nên những gì đó hồi nãy nói nó tương ưng những gì qua theo nó, chứ không phải là đó tôi đọc trước rồi tôi trả lời, không có bao giờ. Mà câu hỏi đến đâu ứng đâu trả lời được đó. Thế cái tật tôi là vậy đó. Cho nên đến đây đó, bây giờ qua theo Bồ Tát đã trả lời đó, căn duyên của con đã đến thì con đừng có chờ đợi nữa. Bao nhiêu bạn bè đang đợi cái gì? Từ mấy chục năm trước đã mong muốn chúng ta đi vào con đường này rồi. Vậy không có là nghiệp nó tới, cái nạn của con đỡ không nổi, cho nên họ khuyên họ thấy được con bị đọa, cho nên nó cho biểu vô chùa tránh đi, vô chùa tránh đi. Đó là cái nhìn của họ. Mà chúng ta vì cái nghiệp, cái nạn vẫn còn, cho nên phải bươn chải mấy chục năm. Thì bây giờ cái căn duyên đã tới thì đừng chờ đợi nữa. Con không hiểu căn duyên là gì nên hỏi Phật Bà ý nghĩa của căn, chữ căn duyên. Phật Bà lại hỏi con: duyên nào đã đưa con đến đây nè? Nhìn lại thì con nhận ra, đó là con nhận ra, đó nhận ra thì con nhận ra đó rồi cái gì trong đây? Tượng Phật Bà Quan Âm thờ tại sân chùa Phật Tổ. Thì khi mà nhìn lại thì con nhận ra, thì Phật Bà Quan Âm là Đức, là Phật Bà Quan Âm ở Phật Tổ. Là Phật Bà Quan Âm tại sân chùa ở ngoài, ở sân chùa Phật Tổ. Chà, thầy Thiện Long chọn từ hay quá ha. Nên con nói tiếng trống khi làm lễ trong chùa thì Phật Bà cho con biết là chính Ngài đã khiến cho con nghe được tiếng trống để con quay về đó. Nên cái tiếng trống đó, cái vị Ngài dùng cái thần lực để đưa cái tiếng trống đến tai chúng ta, để cái tiếng bát nhã đó đánh thức chúng ta. Và ở trong đó cái căn duyên, cái duyên gì đã đưa con tới đây? Bây giờ cái căn á, là cái căn bổn, cái nhân của chúng ta. Gặp cái duyên, cái duyên là cái thời tiết. Cái thời tiết kiểu là căn là cái hộp giống, mà duyên là thời tiết. Cho nên thời tiết đủ rồi cái hộp giống nó khởi lên. Căn duyên đã đến rồi, con đừng đợi nó hết duyên, thời tiết nó qua rồi cây đó không lên được, không nở hoa được. Nói chung quý vị, hoa đào chỉ nở ở mùa xuân thôi. Hết cái mùa đó rồi, chúng ta qua bên Nhật Bản, nó chỉ nở có một tuần thôi. Mà trong vòng một tuần đó trận mưa tối lên là tan hết. Cho nên người nào không có duyên sẽ không thấy được cái hoa đào của Nhật Bản. Mà nó nở rợp cả núi, rợp ở trong đó. Mà quý vị thấy từ tháng 2 đến tháng 4 đó, canh để đi, mà canh đó, mà không có duyên đó, không có phước đó, mà chúng ta tới đó thì là hôm qua nó đã nở rồi. Mà chúng ta tới sau nó chưa nở, chúng ta về là nó nở. Mà khi chúng ta tới đó, nó đang nở, chúng ta tới mưa tới nó dập nó là tan nát. Cho nên nhiều người đi mấy lần mà chưa gặp hoa đào nào nở rộp trong đó. Và những cái cánh hoa nó nên đi trên cái sông nó có gì, nên trên dòng sông nó rộp cả cái sông. Đấy là nhá. Tôi đi với hòa thượng trong đó là toàn cả cánh rừng nở để đón chào hòa thượng thôi. Cho thần trong đó, hộ pháp thần nó thỉnh mời hòa thượng tới Nhật Bản để cứu Phật pháp, Phật giáo của Nhật. Cho nên ngày tới trong đó thì trong đó hoa đào thần cây, chủ thần nó là sáng vậy. Thần cây trong đó ra lệnh cho nó đến giờ đó, ngày đó tất cả hoa đều nở rộ đón chào một vị pháp sư tử. Cho nên ở trong đó mở thằng đó đón chào hòa thượng tới tôi được coi ké. Mỗi người cái đây là cái căn, là cái căn bổn của mình. Mà cái căn của mình đó là cái cốt ở nào, giáo bộ nó là cái cốt của nó là người phú hộ. Cho nên tuy nó nghèo như vậy nhưng mà nó vẫn có cái tánh, nó vẫn có cái tư cách của một người giàu, một người phú quý, người xa giàu. Đó là cái căn. Mà cái căn của nó nhìn lại đó là cái căn Phật. Ngũ căn ngũ lực từ cái căn bộ đó. Bây giờ cái duyên gì? Cái duyên đó có nhiều duyên. Thì bây giờ cái duyên, cái căn duyên á, con qua hết khổ hải, con gặp cái duyên Phật pháp tối thắng để cái chủng tử Phật của con khởi lên. Căn duyên này Phật bà muốn. Tại sao vậy quý vị? Vì chúng ta gặp ngay pháp môn này. Cho nên tôi mạnh dạn nói cái duyên của chúng ta là duyên thành Phật và thành tội. Cho nên Phật thuyết Phật ơi, cái căn này cái gì? Chúng ta phải hiểu tu phải có ngũ căn ngũ lực. Mà họ thường nói cái căn như thế nào? Căn vốn chỉ là cái căn bổn là Phật, bổn lai là Phật. Mà bây giờ gặp cái duyên thù thắng trở thành Phật, cho nên khai hoa, khai liên hoa, kết thành vô sanh pháp này. Đây Phật Bà nói căn duyên của con là tới rồi. Cái này cái nọ nó không có đáng là gì đâu. Căn duyên này phải ráng nắm chặt nó. Và ta đã dùng nhiều phương tiện. Ta đem ở đây đem tiếng bát nhã, tiếng trống bát nhã tới để cho con thấy. Ta hiển hiện hình ảnh ta ở trên bức tượng cho con cảm, mà con vẫn còn chưa chịu đi. Con vẫn còn nấn ná. Thì ở đây này đi, thì bà cho con biết chính là Ngài đã khiến cho con nghe được tiếng trống để con quay về. Và Phật Bà dặn con ghi nhớ ngày mùng 6 tháng 8 rồi Ngài biến mất. Ngày 6 tháng 8 là ngày gì vậy? Ngày âm hay ngày tây? Ngày 8 là qua rồi, giờ ngày 9 rồi. Thấy không? Ngày mùng 6 tháng 8 rồi Ngài biến mất. Giật mình dậy thì con rất hoang mang. Ngày ta thì quý vị tính lại con ngày tây chứ tôi không biết ngày ta. Nhìn lịch lại con ngày 6 tháng 9 ha. Ở tuần 6. Ngày tuần sau. Thì cái ngày đó là gì không biết nữa ha. Ngày biến mất. Chúng ta đợi mấy ngày nữa biết nè. Giật mình vậy thì con rất hoang mang. Pháp sư ơi, con không biết ý nghĩa mà Phật Bà dặn con ghi nhớ ngày mùng 6 tháng 8. Thế này á, chúng ta ở nơi đây á, thật sự Phật Bà tới trong đó Ngài không dám tiết lộ nhiều, để chỉ dặn chúng ta quay về. Cái điểm chánh là chúng ta quay về. Cái điểm chánh là chúng ta tới Phật tổ. Cái điểm chánh là chúng ta tham dự Phật thất. Cái điểm chánh là chúng ta tham dự Pháp hội này nè. Cái điểm chánh là chúng ta nỗ lực tu hành. Đây là điểm chánh Ngài nói chúng ta. Còn ở trong ngày 6 tháng 8, đó là những cái ngày, cái mốc thời gian, nó có những sự kiện nào xảy ra thì nhớ nó Ngài nói. Rồi chúng ta sẽ cảm, sẽ chứng được cái đó là cái ý nghĩa gì. Mà cái vấn đề chính của chúng ta là bỏ đi hết tất cả thời gian không gian, mình chuyên nhất ở trong Pháp hội, nghe khai giảng, nghe khai thị, rồi chuyên nhất ở trong đó niệm Phật, tụng kinh, thì quý vị sẽ vượt qua tất cả. Còn đừng nghĩ ngày đó là ngày gì, kệ nó. Nó như thế nào kệ nó. Miễn mà chúng ta về với Phật là tốt đẹp. Đó là cái quan trọng. Thời gian quá. Thì cái quan trọng của chúng ta là làm sao mình theo lời dạy của Phật dạy. Nhưng mà cái ngày đó chúng ta tự mình sẽ cảm nhận, tự mình sẽ cảm ứng. Còn chúng ta theo lời Phật Bà dặn và những người bạn ở trước của mình nó chỉ dẫn chúng ta đi con đường đó, vì họ có cái nhìn xa hơn chúng ta. Chúng ta bị nghiệp chướng, vì si mê nó che không thấy, họ thấy được mà họ không dám tiết lộ, không dám thị, chỉ vì âm thầm hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng mà nương theo Phật pháp. Cơ duyên đã đến rồi, đừng để nó chậm. Căn nó tới, cái thời tiết nhân duyên nó tới, đừng để qua. Người thành công là người nắm được cơ hội, nắm được cơ duyên, nắm được cái duyên đó. Mà nếu mà không nắm cái duyên, nó qua đi cái thời buổi là chúng ta lại ở trong tâm tối, ở trong đèn tối, và không có cái cơ hội để đi ra. Cho nên ráng cố gắng. Việc gì không có cần biết, chỉ cần chúng ta nắm được cơ duyên, chúng ta quay đầu trở lại là tốt rồi. Dạ. Dạ, ai gì là Phật, chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, xin quý vị chắp tay lại để niệm Phật cầu chúa.
Nếu có kẻ thấy nghe
đều
phát lòng